Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2022. Tổng cộng là hơn 55 bạn đạo. Rồi tuần này có Daily có gì cho bạn đạo nghe không?
Dạ, kính chào quý bạn đạo. Từng nào cũng có mà tại vì câu hỏi nhiều quá thì em phải giảm cái câu của em lại. Từ này ha, cái câu này vui lắm. Em muốn hỏi bạn đạo á, hỏi anh Bảo luôn á. Ông trời cho mình nhiều tiền làm cái gì?
Nhiều tiền chứ không phải cho tiền không ha.
Cho nhiều tiền nha.
Nó nhiều thế nào gọi là nhiều mới được chứ.
Mà để ông thầy nói, nhưng mà bây giờ đố bạn đạo, thầy nói cho tiền mình để làm gì, cho nhiều tiền để làm gì?
Chắc để làm phước quá. Chắc để làm phước để giúp mà ông cho mình mượn qua cái tay mình nè, phải không? Để bạn đạo nói đi chứ đâu có được, đâu có được hỏi anh.
Dạ, nhiều khi anh cũng không biết.
Rồi bây giờ để bạn đạo nói trước.
Rồi bạn đạo nói đi, ông trời ông cho mình nhiều tiền làm gì?
Để mình san sẻ cho người khác.
Cái đó cũng đúng đó. Cái đó có, thầy có nói nha. Rồi, thầy có nói, cái đó thầy có nói. Giờ còn gì nữa không?
Ông trời cho nhiều tiền để bố thí.
Bố thí gì anh?
Thiện ngôn.
À, cái đó thiện ngôn là khác à. Thiện ngôn không phải tiền. Cái này tiền à, cho nhiều tiền nha. Thiện ngôn là mình có cái triết lý, mình có cái mình mở tâm mở trí thì khác. Cái đó là thiện ngôn.
Thiện ngôn là không có cần tiền cũng bố thí được phải không?
Dạ, không cần tiền. Có nhiều khi người ta nghèo á, giống thầy em nghèo cũng bố thí được á. Dạ, bây giờ có nhiều tiền làm gì?
Bây giờ ai muốn đóng góp?
Có nhiều tiền làm gì?
Nhiều tiền là dư rồi phải không? Đủ sống rồi, dư sống rồi phải không?
Dư tiền á, chắc dư tiền á.
Dư tiền thì thường mình nghĩ tới cái gì chứ?
Nói hỏi văn đạo coi. Giờ dư tiền làm gì anh Thi?
Bố thí.
Bố thí đúng rồi.
Nuôi dưỡng cái xác mình trước.
Cái đó là đủ tiền à, cái đủ sống. Thầy nói là khi mà mình thiền thì ông trời cũng cho mình đủ sống, rồi có một chút sáng suốt. Sáng suốt là để kiếm tiền á. Còn cái chỗ này là thầy nói ở một góc độ khác, rất là hay.
Ông cũng có nói lấy tiền in kinh nữa.
In kinh là cái đó là làm phước rồi đó. Giống như anh Bảo nãy có nói đó là làm phước á. In kinh cái đó cũng hay lắm đó. Rồi, bây giờ mình nghe đi ha. Nghe con Phật ông có tiền.
Rồi, Eli mở mic lại đi.
Bây giờ mình nghe ha, con Phật ông có tiền ông làm gì? Rồi anh Bảo tắt cái... Ủa, cô An muốn nói à? Cô An muốn nói à?
Cô An muốn nói gì?
Thấy cô An mở mic kìa.
Cô An mở mic nói đi.
Dạ, nó để mình có tiền nhiều để bố thí, lập hạnh.
À, chị Giang An, có dạ. cô An có nói à?
Bố thí nãy có nói rồi phải không?
Dạ, có nói. Dạ. Rồi, anh Bảo tắt mic ha, tại cô An không có nói, tại cô mở mà cô không có nói được. Chắc là mới. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Chúng ta phải trở về với ta, chúng ta mới thấy Đấng Cha là rất tinh vi và xử phạt không sai một lần. Thưởng được, không có thưởng sai chẳng được. Nhiều khi ở thế gian nhiều người có tiền của nhiều, tưởng là ông trời cho nó, phải cho nó nhiều, ông trời đang phạt nó mà nó không thích giá, nó sẽ bị phạt luôn. Vì tiền của mà làm sai, tiền của trời cho nó để thực hiện tình thương và đạo đức của Ngài, nhưng mà nó không làm, nó không chịu làm điều đó, nó sẽ bị chôn sâu xuống dưới, sẽ bị xuống. Cho nên cuộc sắp đặt của Thượng Đế rất tinh vi, hết sức rõ ràng, hết sức tinh vi để dìu dắt mọi tâm lực. Ráng tu đi, đi một ngôi gia xuống địa ngục qua trời đi. Xuống rồi về không dám bật xu trong túi, mắc công mang nợ đợi, sống bậy bậy lăn lóc qua ngày. Tiền của nó đưa mình đi tới chỗ sai lầm, nguy hiểm. có những người không thực hiện được đạo đức là nguy hiểm. Thấy ông trời làm được việc gì hữu ích tâm hồn, còn không biết thấy ông trời làm điều gì hữu ích cho chúng sanh mang tài sản.
Là anh Bảo nghe không? Bạn Bảo có nghe không?
Ừ.
Hay không?
Hay.
Trời cho nhiều tiền làm gì?
Để thực hiện tình thương và đạo đức, thay thế ông trời làm tình thương và đạo đức. Còn nếu không thì nó dẫn mình đi sai, thì nó đi xuống một dòng dưới địa ngục và sẽ thấy rõ. Nó tiền của nó đầy đọa mình luôn, mình mang nợ nhiều quá. Nợ của trần gian mình trả không nổi. Chứ đâu phải cho là sướng đâu, cho là mang nợ. Cho mượn mà đâu phải cho luôn đâu. Cho mượn nhưng mà ông coi con mình làm gì. Cũng như mình vô cái trường học này á, thì ông trời ông cho mình cái này, cho mình cái kia, cũng như sắp đặt một cái tuồng vậy đó, coi con mình đóng cái vai đó mình đóng như thế nào. Rồi kiếp này ví dụ cho mình đóng vai ông nhà giàu, rồi coi mình làm gì, coi mình đóng có đúng không. Mình đóng đúng thì ông tưởng, mà đóng bậy thì ông phạt. Đi đi nói thêm đi.
Ông thầy có nói một chỗ anh Bảo có đấy không?
Nói gì?
Ông nói là ông trong không có dám bọc xu ở trong túi.
Không có dám bọc xu trong túi, sợ.
Sợ.
Sợ sợ xài bậy xuống dưới bị phạt.
Rồi mình ông có nhắc thêm là thay ông trời làm một cái điều hữu ích cho chúng sanh. Ha, cái đó là cái mà nhiệm vụ của người tu. Nếu người đời người ta không biết cái đó bình thường ha, tại người đời nhiều khi tiền người ta cũng phí lắm. Một cái áo cũng mất một triệu người dân có đó, một cái áo đó, cho một triệu người dân nghèo đó. Một cái áo của họ nó rất là nhiều tiền, cho nên nhiều khi họ không biết cái đó là chuyện bình thường, là tại vì họ không có tu. Còn mình là khác, mình không có được bọc xu trong túi ha.
Chết chưa, vậy là không có bọc xu rồi đâu dám đi đâu.
Khi nào giàu về không là khỏe ha.
Không có đâu dám đi đâu.
Ai mà
không dám đi, vô trận cũng không dám đi nữa.
Cho nên cái người tu mà mình tu đứng đắn, mình nghe những lời ông Phật nói càng ngày mình thấy mình sợ.
Nói vậy không có dám bục xu rồi đâu dám ra được.
Nên cái gì cũng sợ hết, cũng phải là cẩn thận, không phải cái gì mình cũng không được phung phí đó. Tại vì lục căn lục trần mình nó hay lắm mà, nó hay lắm. Lục căn lục trần mình nó lấn áp mình mà. Cho nên mình phải cẩn thận những gì ông Phật ông nói, có nghĩa là đã có những kinh nghiệm của người đi trước, người ta thấy, để người ta cho mình thấy những cái gương mẫu đó.
Phải đi xuống địa ngục mới thấy.
Dạ, cho mình thấy những cái đó đó.
Ở đây chưa có thấy. Nhưng mà lục căn rằng nó sẽ có nhiều lý do đó mà khó lắm mà. Biểu nó ra đường đừng có bọc xu, cái bộ cũng khó nha.
Dạ, cho nên nhiều khi mình... Đó. Mình nghe một cái gì mà ông Phật ông nói đó, mình muốn mua một món đồ mình cũng phải suy nghĩ lắm à.
Có cần thiết không nè?
Dạ.
Thì có phí phạm không nè?
Có phung phí của ông trời không? Tiền của ông trời mà.
Dạ, cái này là trở thành người tu thiệt rồi đó.
Nên cẩn thận nha. Cho nên nếu mà mình không muốn nghe, hoặc là mình nghe mình thấy không có gì á, thì nó sẽ không thấy cái sợ trong đó, mà mình nghe kỹ á, mà mình để ý á, thì mình sẽ thấy đúng là ông thầy ông nhắc hết đó chứ, không có cái gì không nhắc, từng chút một.
Ông nhắc nhưng mà mình có đem vô tâm không là chuyện khác à.
Mình khi có... lục...
Mà lục căn trần nó sẽ lừ từ cái nó bác ra, nó thôi, nói cái đó ông Phật, ông nói được, mình chưa thành Phật mà không có bọc xu trong túi thì sao mình sống được, đâu có gì vui nữa.
Rồi, câu tiếp theo. Câu này cũng vui nè. Thầy nói là điển súng bắn không lũng, dao cắt không đứt, phải không?
Đúng rồi.
Rồi, cái gì mà nó không hao mòn, nó không mất, nó không hao mà không mất mà nó cũng không mòn. Cái gì mà không hao, không mất, không mòn? Đối bằng đạo luôn á, đối bằng bảo luôn á.
Cái gì mà không hao, không mất, không mòn á? Cái đó là thanh khí điển của Thượng Đế, nguyên khí của Thượng Đế.
Gần gần được rồi đó. Gần tới rồi đó. Gần tới rồi.
Ánh sáng hào quang của Thượng Đế là đâu có bao giờ mòn được.
Đúng đường chỗ rồi. Đúng đường chỗ rồi. Đúng đường chỗ rồi. Chính xác chút xíu anh Bảo. trong những cái câu nói của anh Bảo hồi nãy có trúng một chỗ chỗ rồi đó, rồi bây giờ ráng đi chút xíu lại gần gần gom gom lại đi hơi xa.
Nghe bạn đạo nói gì dành dành nói hoài kỳ quá.
Rồi bạn đạo nói đi, cái gì mà không hao không mất không mòn,
để mở mic lên cho bạn đạo cho quên.
Đời đời sử dụng nha, đời đời sử dụng.
Có mở mic được mà.
Dạ, đời đời sử dụng ha.
Ừ.
Cái gì không hao không mất không mòn mà đời đời sử dụng.
Đời đời sử dụng là chỉ có ánh sáng từ bi đó.
Rồi bây giờ bạn đạo nói đi.
Em có ý kiến là thanh khí điển ạ.
Nãy anh Bảo có nói. Nãy anh Bảo
Có
có
phải
nói.
là...
Nói rồi, nguyên khí của Thượng Đế đó.
Vâng.
Có
Thế
phải là
thì
hơi thở không? Hơi thở.
Sự sống ạ.
Hơi thở,
Sự
sự
sống của
sống.
muôn loài vạn vật.
Sự sống
Sự
thì
sống
nó
của
có
muôn
giới
loài
hạn.
vạn vật trên trái
Sự
đất.
sống thì nó có giới hạn.
Sự sống thì giới hạn. Hơi thở thì chỉ cũng là cái xác thôi,
Hơi thở nó
cũng là cái xác thôi, nhưng mà thanh khí điển thì tạm tạm đó. Bây giờ có
Bây giờ
ai
thì
nói không? Cái
ánh
gì tứ?
sáng và đại bi ạ. Ánh sáng và đại bi.
Hồi nãy anh Bảo có nói ánh sáng đại bi.
Ừ, cái đó cũng nói rồi.
Đi sẽ muốn nói tình thương đạo đức được không chị? Đó nó không
Tình
mất.
thương
Tình
và đại
thương
bi
rồi đó.
mòn.
Cái đó cũng đúng rồi em,
Tình
nhưng mà cái câu này nó rất là hay, khi mà nghe rồi mình thấy vui, câu này nó không phải gì quá quan trọng. Nhưng mà mình thấy nó rất là vui. Rồi còn ai nhớ vậy không? Thầy không có nói nè. Cái gì không hao không mất không mòn mà đời đời sử dụng.
đời sử dụng là có cái
Cái gì? Nãy anh Bảo có nói đó mà anh Bảo đi luôn, anh Bảo đi lẹ quá, anh Bảo quên.
từ quan
Mình...
con nói cái gì
Gần đúng rồi đó, chị Qua muốn nói gì?
mình nghĩ có phải là tình thương và đạo đức không,
Hồi
Ellie?
nãy Tú có nói á, Tú có nói
Cái gì không hao không mất không mòn
đời đời sử dụng. Đời đời có nghĩa là bao nhiêu lâu,
vậy
thì có
có phải
nghĩa
là
hoài
cái
hoài hoài á.
bất diệt á,
Vậy có phải là cái luồng điển của mình không?
Cái đó cũng đúng đó, nhưng mà cái câu trả lời là nó cao hơn chút. Hồi
hào
nãy
quang không chị?
đúng
Hào
rồi
quang.
cái đó đúng rồi
Quá
đó
đúng rồi, đúng
hồi nãy anh Bảo có nói, hồi nãy anh Bảo có nói mà anh Bảo đi qua luôn. Rồi bây giờ mình nghe ha,
rồi.
Bảo tắt.
Hào quang nghe. Không bạn, không hao, không mất, không mòn. Đời đời sử dụng chẳng còn si mê. Lúc đó chúng ta mới lãnh được nhiệm vụ. Cái gì không hao, không mất, không mòn thì chỉ có hào quang, không hao, không mất, không mòn. Cho nên tu đời thì bộ đạo. Tăng 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 bây giờ mình thấy tăng tăng tê tê, sau này không còn tăng tăng tê tê mà nó tròn vo tiếng qua trên đầu. Không bao giờ mất, không bao giờ mòn, đời đời sử dụng như chẳng còn si mê, ở nơi nào cũng qua giải được, cho không phải đợi giờ phút nào cũng qua, mất tôi giờ phút nào cũng mệt quá.
À, đời, thảo nói đi. Thầy nói thêm nhiều thứ vui vui á.
Mày đi nói đi.
Không hao, không mất, không mòn mà đời đời sử dụng ha, chẳng còn si mê. Thì ông Phật ông nói đó là khi mà mình bộ đầu mình nó tăng tăng tê tê rồi đó, thì từ từ nó gom tụ, đó là bởi vì mình mới nói là nó gom tụ thôi. Khi mà nó trở thành hào quang là nó lúc đầu nó phát sáng ha, thì lúc đó là nó hóa giải tất cả mọi thứ, những cái gì xảy ra thấy là nói liền, thấy là làm liền ha. Cho nên cái phần hào quang của ông Phật đó là như vậy, nó sẽ không bao giờ nó mất và nó cũng không bao giờ mòn và nó cũng không bao giờ bị ai làm cho nó hao hết. Nó không bao giờ nó hao, nó cứ vậy hoài, nó cứ sáng thêm thôi, chứ nó không có tối lại, nó sáng thêm nha. Ông Phật là phải sáng thêm.
Ông Phật thì ông cũng phải nuôi dưỡng hào quang nó mới sáng thêm chứ hả?
Dạ, ông phải nuôi hoài, mày ông nuôi hoài, nuôi hoài, nuôi hoài vậy đó. Cũng như
Nuôi.
ông Phật Thích Ca đó, ông thầy nói là ổng là ổng chiếu cái hào quang nó xuống thế gian hoài à, nhưng mà cái hào quang đó đó là đi từ cái phần tuốt ở trên hư không đại định ông chiếu xuống. Còn khi mà cái phần thân thân của ông Phật Thích Ca đó là ông phải xuống phân một phần điển nhỏ của ông xuống ở trung thiên để kết hợp với phần đế làm việc cho thế gian, rồi cái phần điển đó từ trung thiên nó mới vô một cái thể xác của con người để mà giáo huấn của chúng sanh. Cho nên một ông Phật Thích Ca toàn diện á, mà xuống á, thì nó không có nha, nó chỉ có một phần điển nhỏ thôi, một cái tia điển nhỏ của một ông Phật thôi xuống thế gian là đã ảnh hưởng biết bao nhiêu người. ông Phật Thích Ca đó là ông ảnh hưởng gần như nửa cái quả địa cầu. Tại vì cái thế giới thì cũng đông lắm, cũng còn nhiều cái đạo khác cũng chưa biết Phật Thích Ca, nhưng mà cũng là nửa quả địa cầu. Ha, cho nên cái ông Phật mà xuống thế gian, mà xuống một cái phần điển từ trung thiên xuống rồi nghe, chứ không phải từ hư không. Cái phần mà ông Phật á, Thích Ca hay là ông thầy của mình, mà khi mà ông ngồi ông trụ ở trên cái chân tâm của ông á, là cái phần điển từ trên hư không đại định ông chiếu xuống cái phần chân tâm đó để làm việc cho cái thế gian. Chứ cái phần điển của ông từ ở trên cao đó ông có xuống được cái xác à, tại cái xác này nó không đủ nhẹ. Cái xác nó phải thật nhẹ, nhẹ lắm mới chịu nổi cái phần điển ở trên hư không. Cho nên xuống điển á là những cái phần điển thấp thôi, chứ không phải đằng điển cao. Ngay phần điển cao á cũng giống như những cái phần chiếc điển của Thượng Đế xuống cho Kim Thân Cha cũng vậy, cũng là phần điển từ trung thiên xuống, chứ không phải từ tuốt ở trên cao xuống à, không phải từ cái không không đại định xuống. Tại xuống đây là chịu nổi cái xác, chịu nổi, nó nhẹ lắm. Cho nên thầy cũng nói là ông trời mà xuống là sập trời là vậy đó, tại cái xác chịu nổi, nó phải thanh nhẹ lắm. Cho nên cái xác phải thanh lọc ghê gớm lắm nha, thanh lọc khủng khiếp lắm. Mà cái xác đó cũng có căn cơ lắm, phải thanh lọc nhiều lắm mới được rước cái những cái phần điển từ trung thiên xuống cho, chứ không chưa phải là cái thuần điển từ cái trong cái không không trên cái hư không đại định hoặc là không không đại định. Những cái phần xác ở dưới này cũng như là thầy nói là muốn xưng cha đó là phải hiểu mình, chưa có hiểu mình mà xưng cha thì gọi sao là gọi là xưng cha. Tại mình chưa có hiểu mình thì mình không có xưng cha được. Trên những cái phần điển mà xưng cha đó cũng nguy hiểm lắm. Tại vì cái phần điển phải thanh nhẹ lắm và cái xác đó phải thanh nhẹ lắm mới vô được cái bản thể đó, cái điển nó mới vô được. Trên thầy nói là trời Phật không có vô những cái xác hôi thối ô trược là vậy đó. Cho nên nhiều khi những cái phần điển mà mình, nếu mà mình không nghe ông thầy kỹ đó, thì mình sẽ tưởng người này là cha, người kia là cha, người này là Phật, người kia là Phật. Không phải. Khi mình thấy những cái người thanh nhẹ đó, họ có những cái hạnh đó, mình mới thấy, mình mới phân biệt được. Còn nếu không mình bị người ta dẫn đi hồi nào không hay. Thầy nói á, từ có năm 78 đến năm 79 thầy nhắc rất là nhiều về bàn môn tả đạo. Sau này rất là nhiều nha. Nhiều người xưng cha lắm. Nhiều lắm luôn á. Và cũng vậy, thầy cũng nói về cái phần mà Phật tánh sau này ra đời rất là nhiều, cũng như tiên cũng vậy, xuống đây rất là nhiều. Và cái Phật tánh xuống cũng nhiều lắm, không có ít nha, cũng nhiều lắm á. Ông trời ông sẽ cho xuống những cái phần đó. Và những người vô vi, có người hỏi chứ con muốn làm sao con biết được là con dân Bích Ngọc hay không, thì thầy có nói là nếu mà mình đi tới toàn giác toàn thiện thì mình mới là dân Bích Ngọc. Có nghĩa là mình ở đây tu mà muốn được như vậy phải là cái người đi tới toàn thiện toàn giác mới được. Cái người ở trên xuống thì được, ví dụ như sau này ông trời ông cho những cái phần trung thiên xuống ở đây thì nó thanh nhẹ hơn, thì cái người đó họ mới thanh nhẹ. Đó là những giống dân của Thượng Đế đó, giống dân của Bích Ngọc thì nó thanh nhẹ lắm. Câu đầu tiên, cái câu này rất là hay ha. Cái câu này là một cái đề tài, mà không phải là một đề tài mà nó gồm có 4 cái đề tài. Câu này bạn Đạo hỏi đó là Hà Sa có phải là cái điển kết tụ gom lại hay không? Đó là 3 cái đề tài mà sau khi mà anh Bảo nghe xong hết cái phần này, anh Bảo phân tích đó, thì em cũng khuyên bạn Đạo là lên nghe thêm những cái đề tài mà đã ra rồi, là khai thông trí tuệ, khai thông ngũ quẩn, ngũ uẩn, ngũ tạng, rồi Môn Ni Châu nó gồm có 3 đề tài, có nghĩa là khoảng 5 cái đề tài đó nên nghe thêm ha. Trong cái những cái clip này là đại diện cho những cái clip đó thôi, tại vì cái đó là một cái đề tài. Bây giờ anh Bảo nghe ha, cũng như bạn Đạo cùng nghe. Anh cũng nhắc bạn Đạo luôn là nghe thật kỹ nha, anh Bảo cũng vậy ha.
Xin hỏi thầy, qua thời gian tu tập giữa ban ngày, con đã nhìn thấy giữa không gian có những hạt kim tuyến bay nhẫn nhơ, là có ý nghĩa làm sao? Xin thầy giải đáp dùm. Xin cảm tạ.
Cái đó là hà sa. Có hà sa thanh lập, chúng ta mới có những dưỡng khí tốt. Những người tu thanh nhẹ mở mắt dùm trên trời thì thấy đủ loại màu sắc hột hột, đó là hà sa.
Con thở pháp luân thường chuyển mỗi lúc một nhẹ, dài và sâu hơn. Thỉnh thoảng trong những hơi đầu tiên, con thấy hà sa bao quanh một vùng đầu. Đó có phải là dấu hiệu của một tiến bộ không?
Đúng lắm, pháp luân thường chuyển đúng mức nó phải như vậy. Và ngày mai mình nhìn lên bầu trời cũng thấy hà sa như vậy.
Kính thưa thầy, vừa rồi con có nghe một bạn đạo hỏi là giữa ban ngày nhìn thấy các hột kim tuyến trong không khí. Con chưa bao giờ tu thiền qua, con chỉ mới đọc qua sách thiền, nhưng con cũng thấy những hiện tượng tương tự này. Kính xin thầy giải đáp cho con.
Cái đó là mình nhìn lên, mình soi hồn đúng mức thì nhìn lên thấy hà sa rất nhiều. khi mình nhìn lên trên trời thấy hà sa rất nhiều, cái đó là nó thanh lọc để đem những cái nguyên khí tốt lành cứu độ nhân sanh, cái đó tốt không có sao, mà giữa được chúng ta được phát triển thì thấy được những cái điểm đó.
Khi ngồi thiền thấy đốm lửa ngũ sắc ngay trung tâm chân mày, đó là gì?
Đó là Moni Châu đó. Cứ nhìn đó mà thẳng thắn tu tiến nữa, nó sẽ tròn và nó bay ra được.
Sung mãn kỳ trung. Chữ sung mãn có nghĩa là những lỗ hổng trong khớp xương đều có nước nhất, trong có ván nhện như kiếm, thường thường chiếu năm sách, sáng chói như hào quang. Chữ kỳ trung là trong lỗ hổng khớp xương, trong xương nhiều lỗ tựa như cọng sen. Bởi thế Phật Ngài cho là trong giếng có sen năm sắc, cốt chỉ của nó khi chúng ta soi hồn thông điểm rồi thì điểm ấy chạy tuốt lên bộ đầu gom lại quá hà sa mâu ni châu. Phật Ngài cho là tọa sen. Khi chúng ta xuất hồn thì chất này nặng hơn các chất khác, nó là nền tảng để ta đứng mà bay. Nền tảng là khi trượt nặng hơn một chút để tiếp xúc nguyên khí nặng nề, chúng ta thâu những khí nhẹ của bản thể cha mẹ sanh để phụ trợ cho việc công phu luyện đạo. Lúc ấy bản thể thiếu, không đủ sức, thì nhờ ta làm pháp luân thường chuyển, thâu dương khí trên tiên thiên, đổi thế cho cái trượt khi bản thể, nó cũng có bổ ích cho những người tu để xuất hồn. Còn trong bản thể thì nhờ dưỡng khí bổ túc để giúp sự sống sức khỏe trường tồn. Trì để thuần dĩ kim sa bố địa, nghĩa là trong ao mấy thứ nhất nói trên ấy nửa sau hóa thành một thứ đất trong trắng sạch sẽ, nhờ công phu đã lừa lọc. Lúc ta được nhập niết bàn thì đem đất ấy về trên thiên đàng để dùng làm nền tảng cấp dinh trại để cho dân sự chúng ta ở, thì đất ấy cốt chỉ nó của nó là xương nhất của bản thể người. Người tu thì mỗi món gì ở nơi bản thể ta đều quý báu trọng dụng, nhưng đất này chắc nó biến hóa ra ngũ sắc long lập trên mặt đất để làm nền tảng cho ta cất nhà dinh thự xây dựng, thì trước mắt ta dòm thấy gọi là cát ngũ sắc. Cho nên thường khi các bạn tu, có nhiều người giữa trưa đứng dòm lên mặt trời thấy đông 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 ngũ sắc, mở mắt mà thấy. Rồi đến lúc chúng ta tham thiền cũng ta cũng thấy, mà thấy cả một cái vòng trời trước ngực của chúng ta đông đông sáng. Những cái đó nó thể hiện cho chúng ta thấy. Cho nên cái khi mà các bạn thấy những cái đống sáng đó, không có gì trở ngại hết, nó là sáng cách. Và chúng ta sau này gom được đi lên đó mới là cấp nhìn lại để ở được. Tứ biến giai đạo nghĩa là trong bốn phương hướng dinh thự của chúng ta đều có đường đi tứ hướng. Kim ngân lưu ly pha lê hiệp thành, nghĩa là đất ấy nó cũng có hào quang như mình, lâu chừng nào càng chói chừng nấy, chiếu ra như ngọc lưu ly pha lê. Hột cát ấy lâu ngày chừng nào lớn chừng nấy, hiện nay người đương công phu công dày thì sự sáng chói trước mặt gọi là hà sa. Bay qua bay lại, tâm chỉ của hà sa là khí của siêu nhất mà hóa thành trong bản thể ta biến ra. Thượng hữu lầu cát diệt dĩ kim ngân lưu ly pha lê sa cờ xích châu mã não nghi nghiêm sức chỉ, nghĩa là dinh thự lầu cát đều có ngọc ngà châu báu gắn lên đẹp đẽ, nhưng tâm chỉ của nó Phật Ngài nói ra và chỉ đạo. Này xa lợi hơn, lúc con công phu luyện đạo làm theo khoa học huyền bí của ta, nào là soi hồn, pháp luân thường chuyển và định thần, con cố gắng học tập lâu ngày thì những khí điển bản thể gom lại tề tự nơi bộ đầu Hà Đạo Thành thì biến hóa hào quang ngũ sắc do ngọc ngà châu báu nói trên là tâm chỉ của nó. Trì trung liên hoa nghĩa là khi ấy trong Hà Đạo Thành mấy lỗ hổng đều có khí điển tập trung ngũ sắc lâu ngày biến hóa tòa sen trong mỗi lỗ hổng khớp xương trên bộ đầu đều có chén thì có chén đứng
chén dừng
để khi ấy ngưng trệ không động lâu ngày quá lên khí ngũ sắc rực rỡ khi động ấy thừa tiếp cho hào quang ngũ sắc cũng là một thứ tâm chỉ hào quang. Cho nên khi các bạn ngồi tham thiền và thấy những cái cảnh này cảnh nọ đẹp vô cùng xanh biếc các màu, nó đâu, nó ở những cái khớp xương của chúng ta, nó lóng lánh, nó ra ngay những cái hiện tích các bạn thấy trăm hoa đua nở màu mè tươi đẹp xinh tươi vô cùng, không phải những cái màu ở đây nó màu xanh, cái màu này màu chết, nó không có sống động. Những cái màu đó nó sống động chớp nhoáng nó sáng. Bây giờ các bạn thấy con cá, cái xương con cá nó còn lóng lánh mà huống hồ gì những cái chất nhớ trong khớp xương của chúng ta, nó đủ màu sắc. Cho nên cái hình của tiểu thiên địa có vẽ ra, hình tiểu thiên địa của lục tổ Huệ Năng cũng có vẽ ra, trước kia cũng có một cái hình đó cũng có vẽ ra, các bạn thấy sự phân tách ở trong đó, đó là một cái tiểu thiên địa. Mà chính chúng ta thiếu thanh tịnh và không sử dụng nơi sẵn có của chính mình, cho nên những người tu về pháp lý mà đạt pháp rồi, nhiều người không muốn nói chuyện với ai hết, và hầu như người ta làm pháp đưa cái đó mình nói đẹp, nhưng mà họ nói chặt rồi họ chê, vì họ thấy cái kia đẹp hơn, họ đã thấy, họ đã chứng kiến mà không có thể nói với người thế gian được. Họ vậy thôi chứ họ không có thấy cảm thích gì hết. Thì cái sự thích của họ lên dồn là thấy cái tâm nó trong lành, nó thông suốt, đầu óc người ta nhẹ nhàng. Còn ở đây cái dàn cảnh mấy thì đẹp, chứ cách mấy đi nữa, rốt cuộc thấy nó cũng là nặng trực, một khối trực mà thôi. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng khám phá được sự huyền bí khoa học ở bên trong, chuyển biến không ngừng nghỉ trong tâm thức của chúng ta và trong ngũ tạng cơ thể quý báu này. Cho nên các bạn mới tu, bằng đầu tu thì ê ạch, nhưng mà sau này ăn cũng có sửa đổi, tâm rửa cũng sửa đổi, đi đứng cũng phải sửa đổi, lời ăn tiếng nói cũng sửa đổi. Khi mà mình gặp được những vị ở trên đó rồi thì cái chuyện gì mình cũng phải thay đổi là sự ảnh hưởng. Nhưng các bạn ở Việt Nam ăn nói khác, mà qua xứ Úc rồi các bạn thấy cái văn minh của ta cởi mở hơn, bạn phải cởi mở. Còn các bạn lên được vòng lại thì chẳng càng cởi mở nữa, các bạn có thể đạo bất cứ cây cối, bất cứ bông hoa thảo mộc nào các bạn cũng có thể nói chuyện được hết. Nó vui vẻ vô cùng khi một bậc lai tiên cảnh. Cho nên cái chuyện này không phải là một chuyện kỳ lạ, nhưng mà đã có sắp đặt trong tiểu thiên địa của mọi người. Nhưng mà con người xuống trần, mê trần, và vì tội của chúng ta phải bị đầy đọa và phải học. Học nhẫn, học hòa, càng nhẫn thì càng thấy ta hơn, và càng thấy ta thì thấy cái tiên cảnh rất rõ ràng trong ta chứ không có ngoài ta. Cho nên sang tu để tự đạt mới tận hưởng thái bình trong nội tâm. Đại di sa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiếu. Xa lợi ơn khi con công phu làm theo khoa học pháp luân thường chuyển của ta thì những ngọc ngũ sắc nói trên nhờ tâm dĩ ta góp khí ấy hợp vào gọi là Mâu Ni Châu, là hộp ngọc kim cang hóa thành. Tâm dĩ của Mâu Ni Châu là hào quang ngũ sắc huyền diệu biến hóa vô cùng, khi nhỏ khi lớn, khi mất khi còn, khi đen tối, khi tỏ rạng, mùi hương bay thơm bát ngát. Tóm tắt là sự quyền diễn biến hóa vô cực vô biên. Cho nên các bạn nhiều người tu, cũng có nhiều người ngồi thiền tới mê rồi, trong căn phòng này nó không có mùi trầm, nhưng mà tự nhiên nó phương phất cái mùi trầm thanh nhẹ trong lỗ mũi chúng ta. Và chúng ta đã đi tới chỗ đó rồi mới được hưởng cái đó. Cái nào đi cái phần thanh nhẹ thi giác của cái Mô Ni Châu đã đi tới đó, hưởng ngay chỗ đó. Mà trong lúc mọi người không có ngửi được cái mùi hương trầm thanh nhẹ đó.
Còn vấn đề tu mà chị nói rằng tôi muốn ấn có ấn chứng như những người khác, cái chuyện đó không cần thiết. Giai đoạn đầu ở trong 3 năm sức khỏe rồi mới thấy cái tánh hư từ sau của mình, mình thấy mình sửa lầm mới đi tới. Mỗi người kinh nghiệm duyên khác nhau để mình tự tháo gỡ lên mình. Rồi bây giờ chị nói tới đây ít ngày qua buồn, thấy huynh đệ vui vẻ sống ở trong cái vòng hào quang thanh nhẹ của bề trên thì chị rất tiếc, nhưng đầy đủ tài liệu cho chị học hỏi và tiến tới bên về giữ sự thanh tịnh. Tương lai chị cũng có một phần thanh quan như vậy để độ tha, đừng có lo, để giữ trì kỳ trí, tiến về con đường giải thoát.
Rồi, câu hỏi đặt ra nói là Hà Sa có phải là điển kết tụ gom lại không? Đã nói nha, cái này cẩn thận nha, thầy có nói rất rõ hồi nãy, nếu mà ai nghe kỹ mới hiểu.
Cái Hà Sa đó là nó có hai loại, một cái loại ngoài, cái loại trong. Bây giờ mình nói cái loại trong không? Cái loại ngoài là nhìn lên mình thấy nó bay đầy trời đó, là khi mà mình soi hồn đúng, mình pháp luân thường chuyển đúng mức đó, thì mình nhìn lên trời mình thấy cái đó là để thanh lọc cái bầu không khí của mình đó. Còn cái bên trong mình đó, nó là khí điển ngũ sắc. Nó thường thường nó từ trong mấy cái khớp xương nó xung lên đầu. Rồi cái đó nó mình mới sau này nó thành cái ngọc ngũ sắc đó, mình mới khi mà mình xuất đi được, mình lên trên được rồi đó, mình thoát rồi đó, mình mới đem lên cái mảnh đất không ở trên đó, thì cái đó cái Hà Sa nó là cũng như cát, sản cát ở trên trời để cho mình xây dinh thự. Nó là cái nền tảng của đất ở trên trời để mình xây dinh thự. Thì cái đó là cũng là thầy cũng kêu cái đó là cái ngọc ngũ sắc, nó cũng sáng chói, nó cũng có hào quang sáng chói. Thì tất cả là nó tung lên đầu đó là từ cái mấy cái lỗ hổng ở trên cái Hà Đạo Thành của mình, xương nhớt ngũ sắc kêu bằng các ngũ sắc. Rồi thì cái từ cái luồng điển mà nó thành lọc, nó chạy vô cái khí điển xương nhớt mà nó ra tạo thành cái Hà Sa. Rồi Eli nói tiếp đi.
À, bây giờ em phân tích lại nha, giờ em cho coi cái hình thầy làm sao nói. Rồi cái câu hỏi đặt ra đó là Hà Sa hồi nãy anh Bảo nói của bên trong và bên ngoài. Khi mà Hà Sa đó là cái sự gom tụ của cái gì? Của những cái ngũ sắc. Khi mà cái bản thể này khai thông, phải phân tích lại từ đầu cái bài này. Đó là một cái đề tài, nó gồm có 5 cái video, cho nên năm nay nó rất là rộng. Còn cái phần ngũ sắc ngũ quan em sẽ nói sau. Nhưng mà đó, khi một bản thể bắt đầu khai thông á, thì mình sẽ đi từ từ ha, đi từ cái giai đoạn 1. Đó là những cái đốc mạch nó khai thông sau khi cái điển nó gom tụ lên đỉnh đầu. Đó là phần điển của hồn nha. Cái điển của hồn là nó tụ trên đầu, đó là phần điển của hồn. Là tại sao? Là sau này cái điển đó là gom thành cái phần hồn, cho nên nó trọn là nó sẽ thành hồn. Rồi bắt đầu mình nói tới cái phần khai thông cái bản thể thì gồm có khai thông cái ngũ tạng. Cái ngũ tạng nó được khai thông. Khi mà cái ngũ tạng nó được khai thông thì khai huệ ngũ tạng đó, những cái tạng nó được tách ra và phát sáng. Phát sáng gồm có 5 màu, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu đen và màu trắng. Và 5 cái màu đó đó, từ từ nó sẽ phóng ra từ trong cái chỗ ngay trung tim chân mày nó phóng ra. Những cái phần đó là những cái phần ngũ sắc ở trong cái bản thể nó ra ngay cái chỗ trung tim chân mày. Đó là những cái phần hạt Hà Sa, ban đầu là ngũ sắc nó bắn ra. Đó là cái khai huệ của cái ngũ tạng này. Cái phần mà thầy có nói rõ ràng là cái pháp luân thường chuyển và cái soi hồn cũng tạo thành hà sa. Thật sự những cái đó nó cũng tạo thành cái hà sa cho mình đi ra ở ngay cái đỉnh, ngay cái chữa trung tim chân mày. Đó là những cái hà sa bắn sáng ra. Từ ban đầu là ngũ sắc, nhưng mà sau cuối cùng là cái màu sắc nó không còn. Đó là những cái hà sa nó rất là sáng từ trung tim chân mày, bắn ra rất là nhiều cái tia nhỏ và rất là sáng, sáng rực rỡ đó. Sáng trước đó, có nghĩa là sáng trước mặt mình mà sáng thật thật sáng, nhìn lên bầu trời mình vẫn thấy sáng. Thì cái phần này nè, cái giữa ngực này nè, thầy nói là phải được khai, có nghĩa là phải khai thông cái phần này trước, cái phần này nó phải quân bình, thì cái đó nó mới bắn được những cái hạt hà sa này ra ha. Cái đó là nói về hà sa. Còn cái đỉnh đầu á là nói về cái phần hồn gom của cái ngũ sắc, mà của cái hào quang ngũ sắc, cái phần đó là phần hồn, để cho cái phần hồn đó sau này đó, khi mà nó trọn lành rồi đó, cái phần hồn nó mới mượn những cái moni châu đó. Khi mà moni châu nó tròn trịa, tại vì cái hà sa mà nó bắn ra từ từ nó kết thành cái đầu đũa, sau đó thành nó thành cái hộp đồng tiền, sau thành cái trứng á, và nó lớn thành cái to như cái tô, thì nó to như vậy cái phần hồn nó mới mượn cái hận hà sa và cái moni châu đó, mượn cái moni châu đó nó kết thành thai, nó mượn cái moni châu đó để đi ra đầu tiên là đi ra giữa cái trung tim chân mày. Ha, cái phần hồn nó đi ra ban đầu lúc nào cũng vậy, thầy nói nếu mà đi đúng là phải đi từ cái chỗ trung tim chân mày này đi ra. Rồi sao mới đi bồng đi trung tim trung thiên bồng lai mới tới hư không. Đó là cái phần mà hồn nó mượn cái phần moni châu để đi ra. Nhưng mà cái hà sa mà hỏi có phải kết tụ của cái phần gom điển hay không, là cái đó không phải, cái đó là chỉ là phần khai thông cái ngũ tạng thôi, và cái khai thông cái bản thể này, và từ cái pháp luân thường chuyển, soi hồn và định thần hay là thiền định, nó cũng như ông Tư nói đó, là cái đó nó tạo thành những cái hà sa này để cho mình kết tụ thành moni châu, để cái phần hồn mà khi mà cái điển mà từ cái đất mạnh nó xung lên đỉnh đầu á, khi mà nó trọn lành rồi đó, thì cái phần hồn nó sẽ mượn cái hà sa nó đi ra, mượn cái moni châu nó đi ra, xin lỗi, mượn cái moni châu nó đi ra. À, cái phần điển gom tụ trên đỉnh đầu của mình là không phải là nó bắn hà sa lên đây, nó không có bắn lên đây.
Cái moni châu nó kết tụ từ hà sa phải không?
Đúng rồi, cái hà sa nó từ nó cứ kết tụ lại, tại nó bắn nó sáng, nó sáng rực lắm, thầy nói nó sáng lắm.
Lúc đầu nó chưa có gom tụ lại, thành ra nó còn dưới dạng hà sa.
Dạ, sau đó nó gom từ từ cái nó thành những cái hạt tròn như cái đầu đũa, sau đó mới lên thành cái đồng tiền, sau nó lên thành cái trứng, rồi nó lên thành cái tô, thì cái đó cái chén không phải cái tô. Thì cái đó đó cái phần hồn được gom tụ từ cái đỉnh đầu á, tại vì mình phải gom điển chứ, cái điển mình gom là từ cái đốc mạch nó xung lên cái chỗ đỉnh đầu nè. Khi mà nhâm đốc tương thông thì cái phần hồn nó trọn lành rồi đó, thì bắt đầu ông Phật ông mới mượn cái moni châu đó ông đi ra.
Cái kia bằng thánh thai nó kết thánh
đó. Khi mà moni châu nó kết thánh thai rồi đó, thì cái phần hồn nó mới mượn cái đó đi ra.
À, phải nhập vô cái thánh thai.
Cái thánh thai rồi nó mới mượn cái moni châu đi ra. Nhưng mà nhớ rõ ràng là cái phần hà sa nó chỉ kết tụ ở ngay đây thôi, nó bắn ra đây thôi, chứ nó không có bắn trên đỉnh đầu. Đỉnh đầu là cái hào quang ngũ sắc rồi ha, nó không có nói tới cái phần hà sa nữa. Hà sa và cái phần gom điển của mình, nó phần gom điển đó là gom tụ cái phần hồn cho nó trọn lành. Hai cái này nó khác nhau. Mà cái phần hồn mà trọn lành như vậy á, cái phần dưới ngực này nó phải phát sáng. Cái hương đăng ở đây nó phát sáng ha. Cái chuỗi nó chạy và cái chữ vạn nó cũng quân bình rồi. Cái bản thể nó quân bình. Nó báo hiệu cho ông Phật biết là rồi, quân bình rồi đó. Khai huệ ngũ tạng, tất cả lục tâm thông, thì ông Phật ông mới đi ra.
Và làm sao đó. Làm sao mình tu thiền mà mình biết mà mình thấy hà sa thiệt hay không?
Coi cái những cái hà sa mà nó người thiền, mà bữa nay thiền, mai thiền, hoặc là thiền ngày không có bao nhiêu giờ, rồi sáng thì mở cửa ra phải làm việc, tối phải đóng cửa lại, rồi có coi tiền có còn không, nhân viên ngày mai có nên nghỉ không, thì mình chỉ thấy những cái điểm hà sa đó là phải coi lại ha, cái đó phải coi lại, bởi vì cái sự động nó nhiều hơn, cái đời nó nhiều hơn cái sự thanh tịnh. Bởi vì ông Phật là ông chỉ ngồi ông luyện cái đó thôi, ông chỉ luyện từ cái hà sa đi tới moni châu, và cái ngực ông phát sáng một cái là ông bắt đầu mượn cái moni châu đó ông đi ra. Em dựa trên cái thánh thai đó mà ông đi ra, chứ không phải là hôm nay ông làm việc này, ngày mai ông làm việc kia, bữa mai thích làm, mai không thích làm, cái đó không phải. Cái những hà sa đó là ở trong nhà mình có những cái ngũ hành mà nó bay trước mặt mình, tại vì cái nhà đó cũng có nhiều cái phần thiêng liêng lắm ha. Cái phần trắng mà mình thấy đó, nó không có rõ ràng, nó thấy.
Nếu mà thấy được hà sa là cũng là trình độ quân bình là khá lắm rồi, phải không
thầy? Nãy đó, cái vòm trời trước ngực nó phát sáng rồi. Ha?
Vậy đâu phải giỡn.
đâu có phải giỡn, cho nên nhiều người không có hiểu đó, nghe không có kỹ và tưởng là thầy thầy cũng có nói nha, thầy cũng có người đó, thầy nói ở cái đó nó thành hà sa là cấp monichâu rồi, con gán đi cái đó nó, cái ngực nó bán phát sáng rồi đó, mà thầy có nói thêm cái chữ đó mà người ta không đi, cái ngực nó có phát sáng, ông Tư không có nói rõ ràng mà, ông Tư không có nói mà
vậy khi... không có nên ngộ nhận phải không?
Cho nên phải cẩn thận, mình làm việc nhiều, việc đời nhiều mà cái thời gian thiền mình không có bao nhiêu, và cái chương trình học của mình cũng không có bao nhiêu, chương trình luyện niệm Phật của mình cũng không có, thì mình muốn có những cái hà sa đó là những cái ấn chứng đó thì không có nên. Nhất là những bạn đạo mới ngày xưa cũng vậy, ngày xưa cũng có giống cái lịch sử giống như bây giờ thôi, những bạn đạo mới thì thích lắm, thích nghe những cái ấn chứng thì thích lắm, để coi mình có cái đó không, cái đó không có nên. Nãy thầy có nói đó, cái đầu tiên là sức khỏe ha.
Thì vô là thầy nghe thấy trong này nói ấn chứng đủ thứ thì ai cũng muốn là mình có một cái ấn chứng gì.
Khi những cái phần hà sa mà nó gom tụ rồi á là nó rất là đẹp và nó rất là sáng, bắn ra giữa trung tim chân mày nó bắn sáng lắm.
Mà lúc đó cái tâm hồn mình như thế nào?
Phải thanh nhàn lắm ha, thanh nhàn lắm. Thầy nói là khi mà đạt cái tự sanh nhẹ rồi, cứu độ chúng sanh, có nghĩa là đã cứu biết bao nhiêu người. Khi một lời mà nói ra đó là chỉ giúp triệu người thôi chứ không phải đơn giản. Cho nên mình nhìn thấy những cái hà sa trong nhà mình nhỏ 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 đó, là không phải là mình thấy cái đó đầy đủ như mà ông thầy ông nói đâu, hồi nãy ông nói mà đầy đủ luôn á, sáng lắm, sáng lắm chứ không phải đơn giản. Cho nên nên nghe thêm những cái đề tài như nãy em có nói, khai thông ngũ tạng ngũ uẩn, khai thông trí tuệ ngũ ni châu, nó có khoảng chừng 5 video, và cái ngũ sắc ngũ quan em cũng sẽ share ra tiếp.
5 những cái đó tới 10 tiếng à, nghe nói.
Cho nên phải cố gắng nghe thật kỹ, chứ mình nghe mình không kỹ mình nói coi coi mình có phải cái luồng điển mình rút rút vậy rồi có hà sa bắn ra hay không. Hà sa nó không có bắn trên đầu, nó chỉ bắn ngay trung tim chân mày mà thôi. Ở trên đầu của mình nó là hào quang, khi mà ông Phật ông đã quân bình hết mọi thứ, nó giống như một cái thầy chúng nói giống như là một cái vũ trụ vậy đó. Trước khi nó xong hết, nó hỏi ngàn câu hỏi rồi cái đó nó quân bình phát sáng là ông cứ bay thôi. Cho nên tại sao ông ngồi, ông cứ luyện cái môn đi châu ông hoài, ông coi nó sáng 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 tới đâu, ông suốt như vậy. Ông không có đi bán hàng, hay là ông không có đi làm việc, hay là ông không có đi cái đó. Ông lấy hết tất cả xung quanh mình để mà làm cái ân sư cho ông, để mà ông đi ra. Có nhiều người á, thầy nói, có người hỏi thầy, thầy ơi con có thánh thai rồi, con muốn ở một chỗ thanh tịnh, con tu được không? Khi một người có thánh thai rồi, ở đâu họ tính tu hết đó, họ là thiền 24/24, họ thiền giác rồi. Cho nên họ không có cần là phải đi tới cái chỗ tịnh rồi mới tu. Tôi phải có chỗ tịnh rồi mới tu, ở đâu mình cũng tu được hết á, mình không có lấy lý do. Cái lý do đó là của lục căn lục trần. Lục căn lục trần đó hay lắm.
Lý do là mình chưa có phải là thánh thai thật sự, mình tưởng mình có thánh thai cho nên mình mới đặt những câu hỏi đó phải không?
Dạ, khi có đủ thánh thai á, thì cái người đó giúp bao nhiêu người, giúp nhiều lắm.
Hình ra mấy cái ấn chứng này là mấy cái ấn chứng cao không mà. Mà vấn đề là trong ông, trong vô vi đó, ông Phật một kiếp người ông phải nói hết. Nhưng mà dạ, khi mình nghe ông kỹ đó, mình tưởng cái đó là mình cũng có thể đạt. Mình vô mình thiền chừng vài tháng, vài năm là mình có thể đạt được dễ dàng, không có gì khó.
Cái mà cái cơ bản của ông Phật đó là tinh khí thần ông phải đầy đủ nha.
Vậy là không có được tiêu hao á nha.
Cái tinh khí thần ông phải đầy đủ, cho nên khi mà ông khai huệ ngũ tạng, cái lục tâm ông khai triển rồi, cái phần môn đi châu nó mới tròn trịa, nó mới trọn lành được. Cho nên ông nhắm mắt là thấy cảnh bất việt là vậy đó, bất diệt là vậy đó. Ngồi đó là ông chỉ trụ thôi nha, tại ông trụ là xá lợi mà, ông nói trụ là xá lợi. Cho nên ông Phật ông có cái hùng khí á, khí là tinh khí thần đó anh bảo. Khí là tinh khí thần đó, tại vì cái hùng khí cho nên cái mặt nó khác. Cái đó là nói về đời nha, tại vì có cái khí nha, thầy nói có khí, tinh khí thần là nói về đời, có nghĩa là nhìn cho mình thấy cái người đó có cái khí. Cũng như ông Phật thì cái mặt ông có cái sự sống động, là tại vì cái tinh khí thần ông đầy đủ, cho nên khi ông phát quang ra trên cái gương mặt của ông đó là những cái tia này nè. Khi mà ông ngồi vậy đó, ông định lại đó, thì ở trên mặt có những cái từ điển phát ra. Những cái từ điển này nè, đó là những cái phát, những cái phần này nó sáng ra, thì những cái phần này đó gọi là những cái tia điển, gọi là từ quang đó. Tại khi cái hào quang nó tròn tròn này nó phát rồi đó, tự nhiên cái từ điển trên mặt ông sáng à, nó sáng sáng nó phát ra những cái tia vậy nè.
Còn mấy cái vòng vòng mê ly vẽ xung quanh đầu thầy
này vẽ tưởng tượng, đâu biết nó ra vào nó có đúng vậy không.
Để có mục đích gì vậy?
Đó, ông Phật là có hào quang, ông Phật không có hào quang đâu được, cái là Phật pháp mà.
Nghĩa là bây giờ mình muốn đi theo ông Phật phải ráng làm sao trụ lên đó để cho cái đầu nó phát quang mới là đi theo ông Phật được không?
Cho nên cái trụ điển á là để gom cái phần hồn lại cho nó trọn lành. Anh Bảo tắt cái micro của ai đó anh Bảo?
Để chút. Bây giờ Ly tắt cái bệnh đi, tại bên này nó hiện lên cái hình nó không thấy được.
Anh Bảo tắt.
Rồi, rồi, rồi. Ok, rồi tắt rồi đó. Chắc cái này ở bên Việt Nam. Rồi.
À, anh Bảo nghe không?
Rồi, nói đi.
Dạ, thì cái phần mà của ông Phật đó, những cái tia từ quang của ông phát ra là cũng từ cái khai huệ ngũ tạng, từ những cái pháp luân thường chuyển, soi hồn, thiền định á, soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định á, thì nó phát ra cái hào quang đó. Mà từ cái đó, cái phần hồn mình nó chỉ có cái phần hồn của mình khi mà qua ba tấc trên đỉnh đầu á, khi ông Phật ông trở về với chân tâm cách ba tấc trên đỉnh đầu á, thì khi đó ông chỉ trụ ở đó thôi. Ông chỉ trụ ở trên đó thôi. Thì cái phần mà điển từ ở trên cái hư không đại định chiếu xuống cái phần đó. Cho nên ông làm việc với mình là ông làm việc liên tục một lúc rất là nhiều người là vậy đó. Ha? Cho nên khi mà được cái hòa xa đó, đó là cái người đó phải nuôi dưỡng rất là nhiều và cái người đó tịnh lắm và phải ngồi một chỗ hoài chứ không phải đi lung tung lăng tăng ha, làm đủ chuyện hết là không phải đâu. Cho đó là mình chỉ có cái phần mình có được mà nó không có thành, mà cái đó cũng chưa chắc là chính xác.
Mà thành cho nên giai đoạn đầu không phải mục đích là tìm ấn chứng phải không?
Dạ, rồi thầy có nói là sức khỏe trước và sửa mình. Còn người tu lâu hơn thì phải tháo gỡ. À, mình giỏi hơn là mình tháo gỡ được những cái nghiệp tâm. Cái nghiệp tâm là nó khó lắm. Thấy vậy mà không phải vậy nha. Thấy là tưởng là tôi không có nghiệp mà có nghiệp.
Nhiều khi mình có nghiệp tâm mà mình không thấy. Cái đó, dạ. Cái đó là mới khám phá là nhiều khi cái đó nó có trong nghiệp tâm mình lâu lâu nó xuất hiện đó mà mình không thấy.
Dạ, cái sự đòi hỏi của lục căn lục trần mà mình cũng thấy thôi. Cái đó là nghiệp hết á, nghiệp hết á. Hồi nãy thầy có nói cái thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang trong cái xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang ở trong cái kinh A Di Đà, anh Bảo hiểu cái đó không?
Cái gì? Nói là
thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang. Anh Bảo hiểu cái đó không?
Không.
Em bây giờ em nghe nãy thì mới hiểu đó. Em mới nghĩ là hiểu. Đó là màu xanh đó, màu xanh, màu vàng, màu đỏ đó, ngũ sắc đó. Mà tại vì nói theo cái kiểu ở chùa đó.
Cái đó là nói theo cái ngũ sắc đó trong người mình đó, từ ngũ
sắc. Dạ, nó có màu xanh, đỏ, vàng, nè đen, trắng, nè có hết nè. Nãy hồi đó em thấy, nãy anh hỏi mà em không hiểu.
Xích là đen đúng không?
Xích là đen đó.
Ừ.
Bạch đó, trắng đó, thấy không? Ừ. Có thanh nè, có thanh nè, có huỳnh nè. Thấy rõ ràng, thấy có màu đàng hoàng không?
Vàng, màu xanh. Màu dạ. Đỏ, màu trắng, màu đen.
Dạ. Nhưng mà ông thầy chỉ nhắc có ba màu nha. Xuất ra đó là đầu tiên là những cái mặt hạt ngũ sắc. Thầy có nhắc đi nhắc lại màu đỏ, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Mà có ba màu đó thầy nhắc hoài mà không thấy nhắc thầy đen, màu trắng.
Ừ.
Tại thầy nói màu đen với màu trắng là cái huyền quang của bên trên nó chiếu xuống. Có nghĩa là cái thanh quang lúc nào nó chiếu vô thì mình mới thấy được những cái màu đó.
Ừ.
Màu đó nó sáng khủng khiếp lắm. Cho nên cái hạt hà sa nó ngũ sắc nó đi ra nó màu nó đẹp lắm. Mà nó sáng khủng khiếp lắm.
Nhiều người ta nói ta thấy ngũ sắc ngũ quang, thấy năm màu được thì sao?
Đó thì từng kỳ đó mấy tuần trước mình có nói rồi đó ha. Khi mà mình phải mở huệ thì mình mới thấy được những cái đó. Cái đó là khóa siêu rồi ha.
Khi mình thấy cái đó là điển ngũ hành nó ra đủ thứ màu tùm lum tà la, chứ không phải là mình thấy năm màu một lượt.
Dạ, cẩn thận.
Thầy thấy là thầy nói màu đỏ nó ra trước, nó ra dạ. từng màu trước phải không?
Dạ, nó đi từng màu và đi rất là sáng, 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 sáng và từ từ liên tục như vậy đó. Từ từ, từ rồi bắt đầu nó mới đổi thành màu trắng trong, trong suốt là xong rồi đó.
Thì bây giờ Eli nói vậy thì mai mốt người ta sẽ nói là khác. Nên nói tôi thấy màu đỏ trước, người ta thấy màu trắng, thấy màu vàng, tôi thấy màu xanh, màu vàng, màu xanh nè. Bây giờ Eli chỉ thì tôi biết rồi, mai mốt tôi nói lời được, tôi không ai bắt mẻ tôi được.
Cho nên cái câu hỏi này là một cái câu hỏi cho mấy cái đề tài nên nghe thêm để những gì em nói có đúng hay không và nghe thật kỹ thì mình sẽ hiểu những cái ấn chứng trong cái cơ thể mình trong cái quá trình mình hành thiền thì cái gì là quan trọng nhất.
À. Cái đó nó thuộc về cái quyền bí khoa học. Chứ không phải là chuyện giỡn mà mình muốn đạt tới cái quyền bí khoa học là mình phải tu hành dữ lắm mà chứ không phải mà sơ sơ mỗi ngày 1-2 tiếng mà mình đạt tới cái quyền bí khoa học.
Cái khoa học hiền bí trong cái nội tâm của mình đó, nó đòi hỏi nhiều lắm cái sự dày công mà mình thì không có cái dày công.
Không có sự liên tục nữa.
Và không có sự liên tục trong cái sự dày công đó. Mình đâu phải là nói tối mình ngồi niệm Phật thiền là đủ đâu, đâu có đủ.
Mình cầm chừng thì đúng hơn.
Cái đó là đúng hơn là mình cho nó có cái tên đó. Thầy nói là bạn đạo đó nó xưng danh bạn đạo mà nó không có tu. Cho nên vậy, cho nên mình phải cố gắng cái thời gian của mình cho đạo pháp là bao nhiêu, cho đạo pháp là bao nhiêu, sống trong đạo. Thầy nói trong những cái câu hỏi sau này hình như có cái câu cho sống trong đạo đó, nó có hay lắm. Rồi cái câu tiếp theo ha, một câu mà nói cần có cái tiếng ha.
Dữ quá vậy.
Chà, câu hỏi bên đây cũng treo nữa đây. Câu tiếp theo, học cái thủy tánh. Thầy nói có học cái thủy tánh, vậy là học cái gì? Bây giờ mình sẽ nghe kỹ ha anh Bảo.
Hôm nay là ngày mở đầu của khóa, nhắc nhở các bạn, rồi đây các bạn sẽ nghe lại và tham thiền để tìm khả năng của chính mình. Chính khả năng của các bạn là vô cùng, không có một người nào dám khi dễ. Vì ở thế gian không có một ai có thể chế tạo các bạn ra được. Làm thế gì ngoài thượng đế. Tuy cha mẹ, qua thể xác của cha mẹ, qua tinh cha mẫu huyết của thế gian là cấu tạo thành cái thể xác. Nhưng mà cái này là cái sự siêu giác ở bên trên hướng độ mới có sự cấu tạo được. Tại sao họ lấy tinh cha mẫu huyết tại thế gian mà họ không có tạo ra một cái hình giống như cái hình của chúng ta được? Không có cách nào. Một người mà thôi. Một người có mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng, nói ra thì giống nhau nhưng nhìn là khác nhau. Triệu triệu tỷ người khác nhau, chúng ta mới thấy cái quyền vi của Thượng Đế đã an bài rất tinh vi mà các bạn là ở trong đó mà ra. Chứ các bạn không phải là lệ thuộc yếu hèn gì. Từ trong cảnh quyền vi thanh nhẹ mà đến thế gian ôm lấy sự trần trực tranh chấp vô lý. Lấy gì chứng minh lúc các bạn sơ sanh giáng lâm xuống thế gian phải tâm vô tư không? Tâm không, thanh nhẹ, thanh quang rõ ràng, ai thấy cũng ấm cũng thương. Ngày hôm nay có kẻ thương người ghét, lớn lên nó mất dần đi. Nó mất dần, nó rước sự động loạn thị phi vô. Đó, nó càng ngày càng trì trệ đi vào cái hướng tranh chấp, hướng hạ chứ không có hướng thượng. Rồi càng mỗi ngày ăn cái gì, ăn cái không mà tưởng là có. Tôi ăn no rồi phải có không? Nhưng mà một cặp nó lại không. Ăn vô rồi nó tiêu đi mất. Rồi các bạn uống một ly nước, các bạn thấy cái thủy tánh cao đẹp mà của trời đã giáo dục, mà đã tạo ra có bằng chứng đàng hoàng. Một ly nước các bạn uống một giọt bắt các bạn cũng giữ không được. Luật trời vay là phải trả. Học cái gì? Học vay và học trả. Mà học cái gì? Học cái thủy tánh. Nước các bạn dùng ly tròn nó tròn, vuông nó vuông, méo nó méo, nhưng mà các bạn không dùng nó cũng chạy về ngũ châu, không mất một giọt. Cho nên thấy cái quyền năng cao siêu của Ngài đã sắp đặt cho cả càn khôn vũ trụ, mà chúng sanh đã để giáo dục chúng sanh trở nên một thủy tánh anh hùng, nhịn nhục tối đa để thăng hoa, nhịn nhục tối đa để trở về một vị thánh thần tiên Phật, mới tạo được thế gian hòa đồng nghìn năm hòa bình. Mình nắm lại được chủ quyền của chính mình. Chủ quyền là gì? Khi các bạn sáng suốt rồi các bạn mới có chủ quyền. Mà muốn có sáng suốt các bạn phải lui về thanh tịnh. Thanh tịnh rồi nó mới có sáng suốt. Có sáng suốt nó mới có chủ quyền. Chủ quyền rồi mới nhìn nhận ta là dân tộc này.
Ngày nay được ở trên mạng cao tiên hãy quả cái sân tử rồi. Sân tử một lượng đâu còn sợ sân tử nữa. Là chính là anh em chúng ta. Chứng lòng nhân loại đã hết. Lòng của thể chúng ta nó cũng có những gì chúng ta. Chúng ta chính là. Chứ đừng có kêu như thế. Nói người này không biết đạo. Chúng ta là học trang bộ. Chúng ta sáng suốt. Chúng ta học thánh. Chúng ta sáng suốt. Chúng ta học Phật. Chúng ta sáng suốt. Thì các bạn sẽ thấy mặt của thánh thần Phật. Cho nên cái đi lại vui đó. Tạo các bạn càng ngày càng nhiều lắm luôn. Chúng ta quá ổn. Nhưng mà chúng ta tâm là sắp đầy một cách kế. Đó có gì thì chúng ta bắt đầu. Đi đây đi đó. Để lúc đó cũng rất bình đẳng. Chỉ có cái tình tâm của các bạn là đi đời tất cả mọi việc. Thì mới cách rõ cái tâm của chúng ta là vô cùng. Ai cướp được cái quyền năng sẵn có các bạn. Nó ẩu tà một trong những phẩm thế lực nào để cắt đứt cái đen thiên ái để từ mẹ con như thế. Và chúng ta như để những vụ yêu và thế lực ra và chúng ta đã ý thức rõ ràng. Chúng ta đang sống ở những thở để yêu vô hồn cho anh. Kéo nhau với nhau, cái mạnh yếu sống trong cái tâm thức vô giáo tại sao chúng ta không chịu trở về thanh nhẹ nhà hạ đó để tiêu thông để hướng về
giờ em bảo nói đi tại sao mình nói phải thầy phải nói phải học cái thủy tánh
clip thứ nhì là Eli là lọc có phải không
con bảo không ấy chứ anh bảo gửi qua tại cái clip này ở đại hội
không có được rõ lắm làm gì nó không phải là ghép vậy
đại hội năm 85 á cái phần đó nó đâu có audio anh bảo gửi qua đó
nhiều khi có mà không có ghép á
không có đâu 85 không có đâu 82 83 84
45 có audio
thì nữa anh bảo kiếm đi anh bảo quên bảo gửi qua đó
nghe không có rõ lắm cái phần đầu thì nghe được rồi về thủy tánh nói cái nước á thì cái tánh của cái nước á là cái bản chất của cái nước á là bỏ vô cái ly tròn nó tròn bỏ vô ly vuông nó vuông mà mình đổ xuống nước á, thì nó chạy về vũ trụ. Thì khi mà nói là bỏ vô cái ly tròn nó tròn bỏ vô ly vuông ở vuông á là lúc nào nó cũng hòa mà lúc nào nó cũng uyển chuyển hết trơn á nó uyển chuyển á nó không có chống cự lại lúc nào bỏ vô là nó cũng cái gì bỏ vô nó cũng chịu hết trơn á. Thành ra cái tánh uyển chuyển là đi học tới cái đức tánh nhịn nhục uyển chuyển và nhịn nhục là cái thủy tánh á lúc nào cũng chịu đựng. Thì cái đó này thầy nói cái đó mình uống vô mình dọn mình trả ra là cái đó là học luật vay trả là chuyện khác không nhưng cái thủy tánh là cái chánh đó, theo anh nghĩ nó là vậy
đúng rồi đó cái thủy tánh có nghĩa là hồi nãy thầy có nhắc cái thủy tánh mà thầy nói là thủy điển tương giao em thấy nó lạ
có thủy tánh là thủy điển tương giao nghĩa là cái bản chất của cái nước đó, nó có thể dẫn điển được
đúng rồi
cái nước là nó dẫn điển ở trong người mình nó có nước mình nhờ cái nước đó nó mới dẫn điển nó mới châu lưu chạy hết toàn thân cái điển mình nó chạy hết toàn thân là nhờ nước thì cái nước với điển là tương giao là hai cái nó dẫn nhau mà
tại sao nó dính tới thủy tánh
không cái đó nhiều khi thầy nói thêm thôi thì cái đó cũng là bản chất của nước bản chất của nước là nó dẫn điển
có thể là nó uyển chuyển ở trong cái
không, nó dẫn điển là cái bản chất của nếu mà mình phân tách về cái bản chất của nước là gì thì trong đó nó có cái dẫn điển nè nó có nếu mà nói về đạo thì nó uyển chuyển nè
thì cái thủy tánh thì thầy nói là nó anh hùng lắm, nó rất là anh hùng và nhịn nhục tối đa.
Thì nó không có chống cự lại, lúc nào nó cũng bỏ vô cái hoàn cảnh nào nó cũng chấp nhận hết, nó cũng đáp ứng vô được hết trơn á, nó không có chống cự lại, nó không có bị bể. Thành ra mình chậm nó ngõ này nó kiếm ngõ khác nó chạy chỗ nào mà nó chạy vậy à. Bây giờ mình đổ nước xuống chỗ nào mà có cái lỗ là nó chạy ra ngõ đó à. Rồi nó chạy ngoài thiên nhiên cũng vậy, mấy cục đá nào đứng chặn giữa đường nó lắc qua bên nó chạy nữa.
Cứng như sắt mà nó mềm như bún
mà nó chạy đến nỗi nhiều khi nó làm mòn đá luôn nó ra mấy cái canyon nó là tại nước chảy
rồi câu tiếp theo ha câu này không cần nghe băng ha thầy nói rất là nhiều ở trong tất cả những cái clip tại sao nói cơ thể này tương đồng với vũ trụ tại sao cơ thể này tương đồng với vũ trụ
cơ thể này thì thầy thường nói là ở trong này ở ngoài có gì là ở trong cái đó Cho nên mình mới cảm ứng được, cũng như mình thấy cái cảnh bên ngoài đẹp đó là tại bên trong mình có cái cảnh đẹp như vậy. Mình mới thấy, mình mới công nhận là cái cảnh ngoài nó đẹp. Thành ra cái cơ tạng con người với lại cái càn khôn vũ trụ nó có cái sự liên hệ mật thiết, không thể nào mình tách ra được hết. Cho nên cuối cùng rồi á, mình cho mình cái tiểu vũ trụ này để mình khám phá, mình khai triển nó ra, để mình hòa với cái đại vũ trụ, mình mới thanh tịnh, mình trở về được. Thành ra cái hai cái nó liên quan như nào, nó tương đồng với nhau. Thành ra ông trời ông làm một cái cơ thể rất là quyền vi, là bên ngoài có gì bên trong cái đó. Thành ra mình mới cảm nhận được cái đẹp ở bên ngoài. Mà rút cuối cùng mình cũng phải quay trở về hòa nhập với cái đại vũ trụ ở bên ngoài, mình mới trở về sự thanh tịnh được.
Giờ so sánh đi, cho cụ thể đi. Cho cụ thể cái gì trong có ngoài có nè.
Ở trong là nó có, ở ngoài nó có nhiệt nguyệt tinh, ở trong nó cũng có nhiệt nguyệt tinh. Ở ngoài nó có, ở trong nó có núi non bồ đầu mình, nó cũng ở ngoài nó có núi non bồ đầu mình cũng có núi non. Ở bên trong mình nó có tứ hải quy gia, nó cũng có biển, bên ngoài nó cũng có biển. Nó có bông hoa, nó có cái vườn, có cây cổ thụ, có cây bồ đề, có đủ hết trơn.
Đây, bên ngoài nó có cung lôn sơn, bên trong nó cũng có cung lôn sơn. Dạ, bên ngoài nó có cửu dương quang, ở trong nó có quỷ môn quang. Rồi ở ngoài có vòm trời, thì ở trong đây nó có cái giữa ngực, nó có cái vòm trời. Cây bồ đề bên ngoài nó có, thì ở đây nó có chỗ hiệp tích, chỗ đùm ruột. Ở ngoài có kim cương, thì trong mình cũng có kim cương. Ở ngoài nó có tâm, ở ngoài nó có cướp dữ dằn, thì đây nó có tâm bành lục tặc. Có cửu trùng đài, ở trong cũng có cửu trùng đài ha. Nói chung là nó có hay cái gì ngoài có, là ở trong có, nó giống nhau, nó tương đồng, mà mình phải sống với nó. Nếu không thì chỉ không có sự tương đồng thì mình chết, tại vì nó không có không khí mình chết. Rồi tiếp theo, tại sao thầy nói 84,000 lỗ chân lông? Rồi bây giờ mình nghe cái anh Bảo nói ha, cái này cũng dễ, em và anh Bảo nói ha.
84,000 pháp môn là 84,000 lỗ chân lông trong thể xác con người, đều có lối thoát. Thế không có lỗ chân lông nào không có lối thoát. Điểm chỗ này, tại cái nền tảng 84,000 pháp môn mê mặt con người, ở tại trần vơ vơ, các pháp này cũng là hay, nó có chữ pháp đâu mà không hiểu. Nghe cái pháp là hết hồn. Pháp là gì? Là một luồng nước về thủy điểm tương giao khư giảm phát xuất ra, thì lỗ chân lông nào cũng phát xuất được, không có hào quang hết. Mà những cái gì đặt để ở thế gian đều là một cái pháp sanh tử hoại diệt khó sinh, tất cả đều là pháp. Nhưng mà pháp phải sợ từ cái pháp môn này hay gì? Dỡ nó bậy bạ thế mang khẩu nghiệp, chứ cái pháp nào cũng là nguyên lý của đời đời sau, và cái pháp nào nó cũng có cứu cánh giải thoát của nó. Gia tù ta phải tìm tâm gốc, chuyên nghiệp rõ ràng, thực hành đúng mức, đừng có sai lầm, thì pháp nào cũng nghe, không có pháp nào dỡ.
Dạ, bảo nói đi. 84,000 lỗ chân lông là sao?
Là sao? Là sao? Cái câu hỏi là sao? Câu hỏi
là sao thầy nói 84,000 lỗ chân lông? Thật sự một câu hỏi này thì là bạn đạo không hiểu thôi, chứ không có gì hết.
84,000 thì đó, trong đạo pháp mình nói là cái lỗ chân lông mình là 84,000 lỗ chân lông thôi, chứ khoa học nó đâu có nói. Cái này nói về đạo pháp. Thì cái đó trong cái tiểu thiên địa thì trong kinh A Di Đà cũng nói là cái đó là là cũng là binh lính á, canh gác á, bên ngoài của mình á. Mấy cái lỗ chân lông là cũng là binh lính, 84,000 lỗ chân lông cũng như là binh lính
gia dịch á.
Gia dịch nó đứng canh gác cho mình á, rồi bốn đứa con mình là bốn ông tướng.
Đã
mình, trong... mình khi mà mình không có đem lương thực vô cho nó đầy đủ á, thì nó bị ngoại xâm, là bị bệnh á, bị thương hàn. Ở ngoài cái tà khí ở ngoài nó xâm nhập vô, mình bị bệnh. Nó kêu là 84,000 lỗ chân lông. Mà hồi trước ở trong đạo cũng có nói là 84,000 pháp môn. Nhưng mà thiệt ra cái pháp môn là cái gì? Cái pháp môn là nó dẫn giải để cho cái luồng điển xuất phát đi lên. Thì mà cái lỗ chân lông mình nó cũng có thể cho nước ra, mà nó cũng có thể dẫn giải cái trượt khí ra ngoài. Nên khi mà mình ăn vô là mấy cái đồ nào mà trượt đó, mình cũng ra tiểu tiện, đại tiện và lỗ chân lông á. Cái đó là cũng đã xuất phát cái luồng điển đi ra. Thì cái lỗ chân lông ấy, nó xuất phát nước ra được, nó ra mồ hôi, nhưng mà nó cũng xuất phát cái luồng điển ra được, tại chuyển điển, nó dẫn điển trượt ra mà.
Rồi, câu tiếp theo ha. Câu tiếp theo bạn Đạo hỏi là áo trắng tình thương.
Đẹp lạ thường hả?
Đẹp lạ thường. Bây giờ mình nghe cái áo trắng tình thương ha.
Thầy, đây là câu hỏi thứ hai. Có sự liên hệ nào giữa bộ đồ và ba trắng của thầy với cái áo trắng của bên đạo Cao Đài không? Vì đạo Cao Đài cũng nêu cao màu áo trắng.
Áo trắng tình thương, những người tu cao được vượt khỏi tình số đi lên, từng người đó chẳng phải có mặc được áo trắng tình thương nhẹ nhàng. Trên trời thấy thanh nhẹ, nhưng mà có lớp có lan, có trình độ.
Càng ngày càng tu, lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời. Nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển, bạn hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trược trong ngũ tạng của các bạn. Thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ, sáng suốt, trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới minh triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu mè nữa. Lúc đó chỉ giữ màu trắng là trong lành như vậy. Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây chỉ cách nghĩa tới đó mà thôi. Nếu đi xa nữa các bạn không hiểu. Đi xa nữa là lãnh nhiệm vụ làm việc. Phật sự sẽ đến và giáo dục các bạn phải làm thế nào, phải tu cách nào tinh tấn hơn, và cho các bạn thấy phước là thế nào, nghiệp là thế nào, ác là thế nào, thiện nghiệp là thế nào. Lúc đó các bạn lại càng mở trí. Lúc đó các bạn mới thấy rằng nhạc trỗi bốn phương cõi trời. Tại sao nó nhạc trỗi bốn phương? Không ai thổi kèn mà lại có nhạc trỗi. Sự tự nhiên của cộng đồng chân lý. Kẻ đi xuống, người đi lên, kẻ đi qua, người đi lại. Những luồng điển nó tạo ra một âm thanh siêu nhiên, du dương vô cùng. Trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả vong linh ba cõi tạo thành một âm nhạc siêu nhiên để hướng độ người tu và rước người.
Cái trực điển xung quanh mà những cái đó chúng ta đem đi được không? Đem đi không được. Cho nên nhiều người thấy xanh xanh đá đỏ một thời gian rồi đi lên trên đó, nó lại mất rồi, nó không thấy. Nó không còn thấy cái Mô Ni Châu đó nữa, nhưng mà nó sẽ thấy cái chủng tử sáng suốt về cái xa lợi Phật. Cái luồng điển đó đi tới đâu nó hiểu tới đó. Tôi ở giới nào, ở từng nào nó biết. Trong lúc nó chưa có hoàn thành mắt mũi tai miệng, nhưng mà đó là cái thánh thai, nó đi tới đâu nó hiểu tới đó. Thì tới lúc đó không có những cái màu sắc nữa, nó đi trong bậc tối rồi nó sẽ bật sáng ra một cái luồng điện sáng trầm trắng hơn su đia nữa, nó đi tới đâu sáng tới đó. Cho nên những người ở đây sau này xuất hồn đi ra, tại sao bận đồ trắng không? Thì nó không có bận đồ xanh đỏ như ở thế gian nữa, nó bận đồ trắng. Rồi tới cái lúc nó học tới biến qua rồi, nó thử chơi cho nó cũng có thích màu mè, nhưng mà nó chỉ trắng, trong trắng. Thì những người mà ngộ được cái pháp này rồi thì nó bận đồ trắng tươi. Nhiều người gặp thì thấy nó trắng tươi, mặt hồng hào vậy thôi. À, nó hoàn thành được một cái thơ thai, cái thanh thai của nó biến chuyển thành một cái phần hồn rồi, thì lúc nào người ta thấy cũng vậy. Còn những người ở thế gian là bị nuôi những cái chuyện phức tạp quá nhiều. Ai cũng tham sân quy tử, muốn biết việc này, muốn biết việc kia, muốn biết việc nọ. Rồi nó làm cho mình cũng như là cái giỏ rác càng ngày càng nhiều. Rồi đổ thêm đè trên đầu mình, phức tạp càng phức tạp thêm, cho nên nó sân si. Mà sau cái sân si đó là cái bệnh hoạn mà không hay. Rồi nói tôi bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, than trời trách đất mà không biết mình đã làm bệnh cho mình không hay. Chính cái bệnh mình tạo cho mình do cái bản tánh quá độ của trong cái chiều hướng tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Cho nên chúng ta phải trở về với ta và chấp nhận sửa chữa. Chính tôi đã làm cho tôi bệnh, chẳng ai làm cho tôi bệnh được hết. Thì tôi chấp nhận sửa chữa, tôi mới ly khai cái tình trạng đó. Thì tự nhiên các bạn cố gắng tu thời gian rồi nó xuất ra, nó đâu có còn sợ bệnh nữa, nó hết rồi. Bởi vì cái chuyện đó là căn bản. Người ta đã cho tôi một căn nhà phong phú, cho tôi cái máy thâu băng và phóng thanh ra đầy đủ. Rồi tôi cứ cầm bẫy cầm bạ nó hư hết rồi, cái đó là tôi chịu trách nhiệm. Tôi có thang gian dài hết, tôi phải sửa để tôi.
Tại sao nói áo trắng là tình thương? Thầy nói cái áo trắng tình thương là áo trắng đó, tại sao gọi là tình thương?
Tại vì đi tới cái sự trong lành, trong trắng là chỉ có biết thương yêu thôi. Đi tới cái trình độ đó nó thanh nhẹ rồi thì trong lành thì chỉ có biết thương yêu thôi. Không có làm chuyện ác nữa.
Hồi nãy thầy có nói đó, cái màu đó là màu minh triết do cái trình độ thanh nhẹ. Và cái tình thương và đạo đức ở trong đây. Thì đi tới cái phần hồn nãy đó, trở về cái thánh thai, cái người đó là trở về với thánh thai rồi. Thì đó họ ngộ pháp, cho nên lúc nào họ cũng mặc cái đồ trắng. Thì cái màu trắng nó thể hiện cái tình thương thôi. Tại là vì khi mà mình tu tới cái sự thanh nhẹ thì cái tình thương lúc nào nó cũng bộc khởi hết.
Nó là tình thương, sự trong lành, sự trong trong trắng, sự minh triết. Thì đi tới cái trình độ đó là nó đi tới cái thanh nhẹ rồi, thành ra không còn màu gì hết, chỉ còn có một màu trắng thôi. Thành ra này nói những người tu cao là sau này xuất ra là mặc toàn đồ trắng thôi, chứ không có mặc màu khác nữa, chỉ có một màu.
Tại vì mình không có màu thủy tinh cho nên phải mặc màu trắng cho nó là trong suốt như thủy tinh đó.
Mặc đồ thủy tinh là người ta thấy hết trơn rồi, đâu còn mặc gì nữa.
Cho nên cái đó là màu trong trắng mà minh triết đó là đúng đó.
Đấy, có màu trắng nha, ở đây mà đâu có ai mặc đồ thủy tinh mình thấy mệt rồi đó.
Thấy xuống thế gian không? Xuống thế gian là cái màu sắc nó cũng trật rồi, thấy không? À, không, cái khác hẹn không? Người ta tới màu trắng người ta là minh triết, là màu trắng trong suốt. Mà này mình không có, mình phải lấy màu trắng đục để mình che lại đó.
Ừ, trên màu trắng đâu có trong suốt, ai nói Eli màu trắng trong suốt vậy?
Màu trắng màu minh triết là màu trong suốt á, tí mua đi châu rồi, trở về thánh thai là mua đi châu rồi.
Nghĩa là nói là trong suốt, trong lành á.
Không, màu minh triết là màu trắng trong suốt, chứ không có màu trắng đục.
Trong suốt có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình nhìn thấy qua bên trong luôn à.
Cái màu của mô đi châu đó, nó trong suốt. Nó không có gì chứ, nó như cái mảnh sáng, nó sáng vậy, nó sáng. Cái màu trong suốt thì nó như thủy tinh vậy, nó sáng gì hoài. Cho nên nó gọi là ngọc lưu ly đó, hay là pha ly đó.
Vậy nó phát sáng ra.
Yeah, nó mới gọi là màu minh triết. Mà tại vì...
Không phải nó trông như là mình thấy là cũng như là...
Sáng như đèn studio đó, nãy hay có nói đó, nó sáng vậy đó.
Sáng như đèn studio là mình nhìn xuyên qua không được nha.
Thì sao không xuyên được, nhưng mà nó là trong suốt rồi, nó là lưu ly mà.
Nếu mình nói là trong suốt là mình có thể nhìn xuyên qua mới gọi là trong suốt.
Tại vì nhớ nè, cái hộp kim cương mà cái ánh sáng nó vô một cái là nó sáng chưng à. Mà nếu mà nó không có ánh sáng vô thì nó trong suốt.
Ừ.
Vậy thôi, không có gì đâu mà rắc rối, không có gì rắc rối.
Rồi câu tiếp. Phải nói cho nó gõ gàng
cái màu của lưu ly á, cái ngọc lưu ly á, nó trong suốt ha, là cái phần hồn mình trở về cái sự trong suốt. Cái cuối cùng thì nó là cái hà sa mình trở về Muni Châu rồi, nó lúc đầu nó ngũ sắc, sau đó nó trong suốt trống như hạt pha lê, rồi nó phát sáng, sáng. Nhưng mà tại nó sáng quá đó, tại nó sáng tới nỗi mà mình nhìn không thấy được luôn. Nhưng mà nó phải là trong suốt,
thành ra nó hết trong suốt. Tại vì mình giờ mình đâu có xuyên qua bên kia được,
tại nó sáng. Nó sáng mà nó quá sáng.
Ừ.
Cho nên người nào mà nói mà ánh sáng hay là ánh sáng như vậy đó là đúng, nó sáng lắm, nó sáng khủng khiếp lắm. Còn ánh sáng thế gian thì nó còn ánh sáng tạm mà, nó còn bị dướng bởi cái vôn. Còn cái ánh sáng kia nó không có vôn, đo không có được.
Ừ.
Hai cái ánh sáng khác nhau ha, điển cũng vậy, đo không có được. Chỉ có con gái mới đo được điển thôi. Rồi câu tiếp theo ha. Cái câu hồi nãy thầy có nói đó là... khi mà mình đi tới cái chỗ mà mình hiểu tất cả mọi thứ rồi đó thì mình sẽ hiểu được là thiện là gì, ác là gì, nghiệp là gì, phước là gì, thiện nghiệp là gì đó. Trong đó cái câu đó thầy có nói, lúc đó thầy có nói. Thì bạn đạo mới đặt tiếp cái câu hỏi là như vậy, phước là gì, nghiệp là gì, ác là gì, thiện nghiệp là thế nào? Đó là một số cái clip để nói lên cái chuyện này.
Thầy nói, yeah. Thầy nói phải lên trển Phật sự vậy mà.
Rồi, bây giờ mình nghe một số cái giờ ông Phật cũng đưa xuống đi ha.
Phật sự đem xuống dưới thế gian rồi ha.
Phật.
Phật đem xuống dưới thế gian rồi, chứ không mấy phải chờ lên đến Phật sự mới vậy nha.
Rồi, bây giờ mình nghe ha.
cái nghiệp, trước khi nói nghiệp, phải biết cái gì kêu bằng nghiệp. Khổ tâm là nghiệp. Mà nếu chúng ta bằng lòng hòa tan trong khổ, thì gia đình chúng ta không còn. Nếu chúng ta còn ở trong cái lý chấp nhất, như kẻ tu người không, đó là lý chấp nhất. Mà hòa tan trong khổ rồi, mới thấy lập được hạnh. Mà lập được hạnh rồi, mới có cơ hội sử dụng lực công trình. Tự tu tự tiến, ảnh hưởng những cái người ở trong gia đình chúng ta, do là nghiệp. Mà chính ta tạo ra ngày nay ta cảm thấy khổ. Và do đó chúng ta hòa tan trong khổ thì giải khổ, thì phước huệ sinh tu mới về một cõi. Không nên chấp nhất với gia đình. Ông nói là ta là người tu, các con không phải tu, con là người tu, cha mẹ không tu. Không đúng. Phải hòa tan trong cái khổ tận, hòa tan trong mọi trình độ mới hiểu phước là gì, duyên là gì, huệ là gì. Mới mong trình diện với đông toàn năng ở tương lai.
Họ phải biết rằng cái phước là từ kiếp trước có, bây giờ kiếp trước có tu bây giờ mới có, thì bây giờ phải làm phước. Cái lớn của mình không có bao giờ lớn, càng ngày càng nhỏ. Mà mình làm phước nhiều chừng nào phần hồn mình được nhẹ, mọi người kính mến, cái từ trường tốt nó sẽ ban chiếu cho mình, hướng tâm về mình, đưa mình cũng như đi trên mây, đi về trời. Cho nên người giàu biết làm phước, người đó sung sướng lắm. Vì cái phước của trời cho từ kiếp trước tới bây giờ có, phải làm phước, phải giúp đỡ mọi người, phải dấn thân giúp đỡ mọi người, mình mới thấy cái giá trị của mình được tiếp tục và phát.
Có một đoạn chót trong băng thầy nói, bạn dán khuất hồn ra sẽ nghe thấy nhạc chổi bốn phương, sẽ thấy thiện là gì, ác là gì, phước là gì, tội là gì. Con chờ xuất hồn được chắc lâu lâu lắm. Kính xin thầy cho biết bây giờ thiện là gì, ác là gì, phước là gì, tội là gì.
Thiện là hòa, ác là kích. Nhớ vô đó, nhớ cái hai câu này được thường thường thoát trong miệng môi của con người. Thiện là hòa, thì chúng ta thấy mặt trời ánh sáng hòa tất cả nhân sinh, đó là thiện, cứu giúp, hằng cứu giúp. Mà chúng ta mở miệng ra chỉ kích bạc, không xây dựng, làm tai hại cho chính mình, không có tai hại, làm tai liên hệ cho người khác nữa, thì đó là thảm kịch sẽ phải lâm vào tâm thức của người đó ở tương lai.
Mình đã gây gỗ với mình rõ ràng, không gây gỗ với ai. Gây gỗ với chính phần hồn. Không biết lo cho phần hồn tiến hóa, không có lo cho thể xác được an ổn. Thì cái xác trong đó là rước tà khí, và cái óc cũng là điện năng chạy bạ hết rồi. Bây giờ phải lo tu chỉnh lại, nó mới xuất phát đi lên được. Lúc đó ổn định, lúc đó mới thật sự là tôi không có ở ác, tôi không có nói bậy. Bởi vì nói ra, nói ác là không được. Khi mà đã được nhẹ rồi mà nói ác là cái đầu nó cũng sáng, không có cho mình nói ác được.
Con ba gặp thầy, con về bữa nào con gặp tai nạn thiệt là con nghĩ chắc trời Phật cũng độ cho mẹ con thôi, là con nghĩ là mẹ con chết cũng chết hết rồi. Cái xe nó lật rồi, cái xe nó nát hết rồi. Mà mẹ con không có gãy xương, mà cũng không có ai, chỉ con nó cắt chút đỉnh, mà con thì chỉ là bầm thôi, chứ không có cái gì mà
nó... Cho nên con cho con hiểu rõ là trước là cái gì, thanh là cái gì. Cho nên về lo tinh tấn, không nên ăn mặn nữa, không nên ăn thịt nữa, không nên làm điều ác nữa. Cái vong linh nó quay quần ở đó, có ngày nó giật chết nữa rồi. Tới đây là giải cho nắm cái pháp này để kiểm soát hành động của chính mình, mới không làm ác. Tối mà con tu thiền, tối nay tu được, thiền được, mà tối mai không được là mình có làm điều gì bất cập. Trong tâm không có tốt rồi, không có yên ổn, làm bậy rồi, tự kiểm soát lấy mình. Cho nên con có duyên lành mới gặp được vô vi, một cái pháp rất văn minh và có cơ hội tự kiểm soát. Tối nào mà thiền không được là có chuyện mình đã làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy, đủ chuyện bậy rồi. Ăn năn hối cải nó thức tâm, càng thức tâm nó hiểu chân lý. Khi nó hiểu rõ chân lý nó mới bố thí chân ngôn cho những người còn đau khổ hơn con nữa, nó tiến hóa.
Cho nên cái cơ nghiệp nó sẽ xảy tới bày biểu sự sai lầm thay vì sự tiến hóa. Cho nên ở đó nó có duyên lành và để độ cho tất cả chúng sanh biết tu tự thức để giải quyết cái bệnh nan y của nội tâm mọi người đã và đang có. Lúc nào cũng vì si mê cái thể xác này mà quên mẹ hiền lúc ngày giáng lâm. Chúng ta huynh đệ được vô vi ngồi nghe đạo đây là ba cõi này chính tâm cho chúng ta và khuyến khích chúng ta tu và cứu độ chúng ta để cho chúng ta thấy tự thức và tự hạnh. Rõ ràng duyên nghiệp tại thế nó đã lôi cuốn các bạn tuyền nhiên trong trầm luân khổ ải không bao giờ thoát khỏi được. Cho nên ngày hôm nay các bạn thức tâm, các bạn là gương mẫu tại thế và cố gắng tu để ảnh hưởng những chúng sanh đang bơ vơ và cho họ có một cơ hội tiến hóa. Chúng ta không ở trong cái thế tranh giành nhưng mà cái thế tự tu tự sửa Phật tâm thức sẵn có chúng ta để hòa hợp với cái thiện nghiệp của chư vị trái tim mẫu đã tạo cái thế trận, đã cho thế gian biết rằng tại thương yêu mới có tiên mà ghét bỏ thì không bao giờ tiên. Cho nên nhớ phát triển ngài luôn luôn rung động tâm hồn của chúng ta và xây dựng của chúng ta. Cho nên cố gắng tâm thực hành. Cho nên hôm nay các bạn cũng được cơ duyên tốt đẹp và để hiểu bạn nhiều hơn. Càng ngày đến đây là mục đích để hiểu bạn. Càng hiểu bạn càng mới chịu tu, càng hiểu bạn càng các bạn mới chịu gánh vác, càng hiểu bạn các bạn mới chịu phục vụ trong tinh thần của Thượng Đế, phục vụ trong tinh thần từ ái, thương yêu, tha thứ và xây dựng, chứ không phải phục vụ trong cái tinh thần danh trị, ghét bỏ. Không, chúng ta luôn luôn phải phục vụ trong cái tinh thần từ ái của Đức Mẹ đã ban trong nội thức của chúng ta, giữ lấy tình thương và đạo đức để thực hiện. Bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào, bước chân chúng ta đến đó, chúng ta cũng nghĩ về tinh thần phục vụ, thương yêu, tha thứ. Điều đó là gì cần.
Cái thiện và cái ác chỉ cách nhau trong gang tấc. Làm sao chúng ta có thể phân biệt được cái thiện và cái ác?
Thiện ác rất rõ ràng. Nãy giờ tôi phân tích về điện năng. Mà quý vị hướng thiện, hướng thượng thì cái điện năng của quý vị không có thể làm ác được. Đối thượng quý vị nghĩ về ông Phật, nghĩ về ông Trời, nghĩ về chư tiên, quý vị không có làm ác được. Bởi quý vị nghĩ về những đề ăn thua thì làm lỡ, ích kỷ là của quý vị thì trở nên ác. Ăn cho thịt sĩ, quý vị nhai cục thịt bò, nhai cho thịt ngon, nuốt cho thịt khỏe, nhưng mà quý vị không biết con bò nó làm gì. Nó hy sinh, nó đưa xương, đưa thịt, vì ăn một tô phở đầy đủ, nó có cái hạnh Bồ Tát, nó mới được dùng sống quý vị. Và quý vị không biết, không biết thì quý vị nặng, ác, trở nên ác. Cho nên nhiều người ăn thịt chừng nào, nói một tiếng là lấy dao chém người ta. Khi nó quán thông rồi nó không chém. Vì nó có sự sống hiện tại, ấm áp, do đâu? Do cái hạnh hy sinh của con bò. Con bò mà hy sinh như vậy để nó được chung sống với con người. Mà con người còn đang đương sống đây là làm điều ác, chuyện vô lý. Phải lấy từ bi là tình thương và đạo đức. Nhưng ngày hôm nay chúng ta được ngồi đây là nhờ tình thương và đạo đức của sứ mệnh. Chúng ta được ngồi. Không lý chúng ta đi làm giết người nữa. Chúng ta phải tìm xây dựng được tình thương và đạo đức cái khí giới đó để nối tiếp và giúp nhân loại tương lai. Đó là đường lối của một con người biết được sống trên đời. Ác là họ không có hiểu được sự sống của họ. Khi mà họ hiểu được sự sống của họ, họ quy mất tất cả, ngay cả lũ còn có quy mất tất cả đều hữu dụng trên mặt đất.
hỗ trợ cho con người ấm áp trong chương trình tiến hóa để phòng hậu. Cho nên thiện ác rất rõ ràng. Người không thông suốt nói là ác, nếu mà thông suốt thì người đó là thiện. Chẳng có gì hết. Cho nên có phương pháp tu thừa thiền trong cái đường điển trong cơ tạng mà có nó quân mình, thì chúng ta nhắm mắt chúng ta thấy được thiện ác và chúng ta quán thông để tránh những cái hậu quả của tương lai. Cho nhiều người ăn cho cố, nói tôi bệnh, phải ăn gì thiệt nhiều, ăn thiệt nhiều nó cũng bệnh càng bệnh thêm. Yeah. Cho ăn uống đầy đủ, bệnh thì càng bệnh thêm, cho uống thuốc đầy đủ càng bệnh thêm. Sao cho tập quán mà không tháo gỡ được.
Rồi, cái này nó mấy đề tài lắm, nhưng mà nói lại ha, câu hỏi đặt ra là phước là gì, nghiệp là gì, ác là gì, thiện nghiệp là thế nào? Này mấy đề tài
là mày lì mò ra đủ thứ hết trơn vậy.
Cái có đề tài rồi đó, anh Bảo, cái này có đề tài.
Giờ
anh Bảo nói đi.
Nghiệp là gì? Cái gì gọi là nghiệp trước hay đã? Nghiệp là cái gì mình làm cho mình khổ tâm á, gọi là nghiệp. Thiện nghiệp là gì hả? Còn hỏi tiếp là gì? Thiện nghiệp là gì hả?
Nghiệp là gì? Phước là gì? À, ác là gì? Thiện nghiệp là gì?
Phước là kiếp trước á, mình làm chuyện tốt, ở kiếp này mình hưởng những cái sự may mắn gọi là phước. Thì giờ mình có phước á, thì mình nếu mà mình biết tiếp tục làm phước á, mình giúp đỡ mọi người á, thì cái phước nó sẽ tiếp tục nó dung bồi. Còn nếu mà mình không biết á, mình tưởng ông trời tiền của mình làm ra mình xài hết á, thì mình xài hết phước. Hết phước thì mình sẽ khổ. Tại kiếp trước mình biết làm phước, kiếp này mình mới có đầy đủ những cái điều kiện tốt mà mình không có biết tiếp tục mình giúp đỡ mọi người á, thì mình sẽ mất phước và sau đó mình không có, kiếp sau là mình không còn phước nữa. Rồi, thiện là nãy thầy nói thiện là hòa, là mình phải hướng thượng, mình nghĩ tới trời Phật á, thì mình không có làm chuyện ác nữa. Thế nên là hòa, cũng như mặt trời nó chiếu sáng cho tất cả mọi người, nó giúp đỡ mọi người, nó kêu là thiện là hòa. Còn ác là kích. Kích là mình mở miệng ra là mình kích bác người khác, mình phóng tà khí ra, mình phóng những cái tư tưởng ác trượt ra, cái đó là ác. Mình ăn, tại vì cái đó là cũng là làm điều này, nói ăn mặn cũng là làm điều ác. Mình nói bậy nghĩ bậy mình cũng là ác. Thành ra tự nhiên cái gì mà xấu xa nó trượt, nó hại, nó không có giúp đỡ, không có tha thứ, không có thương yêu, là mấy cái đó là gọi là ác. Rồi thiện ác thì mình nghĩ tới chuyện hơn thua, là ăn thua, mình nghĩ tới cái chuyện ăn không mà mình muốn cho sung sướng cho chính mình không cũng là ác. Mình ăn thịt cũng là ác. Mình hiểu cái hạnh con thú nó hy sinh, nó muốn được chung sống với con người, nó chỉ muốn bao nhiêu đó thôi mà nó cũng phải hy sinh cái thân xác của nó. Còn mình không biết chung sống với mọi người là mình ác. Mình hiểu rồi, mình quân bình thì quân bình thiện ác rồi, thì mình không có dám làm cái gì mà nó mất quân bình. Thì mình tu cái này là nó phước cho mình, là mình là nếu mà mình tu thanh nhẹ, mình mất đi sự thanh nhẹ là mình biết mình có làm cái gì nó không có đúng, không có thiện mà đi hướng ác. Là gì nữa?
Thiện nghiệp anh Bảo.
Thiện nghiệp là mình làm những cái chuyện tốt là gọi là thiện nghiệp. Nên mình giúp đỡ mọi người đó là thiện nghiệp. Gánh vác, phục vụ, cái đó là thiện nghiệp. Phục vụ để giúp đỡ mọi người, không có tính toán, không có tranh giành, không có so đo, cái đó là thiện nghiệp.
Dạ, có gì không?
Rồi Ali nói tiếp đi.
Nghiệp là mình nói rồi ha. Rồi bây giờ mình nói phước. Phước là một cái đề tài, cho nên nói ngắn như vậy thì cũng chưa có đủ lắm. Nhưng mà muốn nghe thêm thì có cái đề tài phước.
Để ai nghe thêm thì nghe đi, nói
hết. Dạ. Khi làm phước có nghĩa là mình làm cho cái phần hồn mình nó thanh nhẹ hơn. Phần gì mình làm phước thì mình sẽ thanh nhẹ hơn. Khi mình tu cũng là làm phước á, cho cái lục căn lục trần mình á.
Tâm trần cũng là làm phước. Nhiều kiểu
dạ. Rồi thiện hồi nãy thầy có nói ha, thiện với ác là nó cách nhau. Trong cái gan tất người ta hỏi đó, thì thầy nói đúng rồi, khi mà mình thiện có nghĩa là hòa, mà ác là kích. Nhưng mà cái thiện đó, có nghĩa là cái người lúc nào cũng vậy á, không có cũng hướng thượng, không có làm ác, lúc nào cũng nghĩ tới trời Phật tiên ha. Còn mình ăn thua làm lợi cho mình hay là ích kỷ thì mình là ác. Và mình cũng vậy, cái người mà ác có nghĩa là không có hiểu cái cuộc sống của chính cái người đó. Mình không hiểu đó, mình làm mà mình không biết cái đó mình làm cái gì, mình làm cái gì để được cái gì, thì cái đó cũng là ác. Không biết thương mình cũng là ác, quên mình cũng là ác, xen vào chuyện người khác cũng là ác. Hồi nãy cái bà đó, đó cái cô đó, đó thì thầy có nói là nói ác cái đầu nó sáng đó, thấy không?
Là người mà có ánh sáng rồi khi mà mình làm ác nó báo động cho mình liền sáng. Cho nên có biết nói chuyện.
Còn mình đó là có bữa nào mà bực bội buồn bực thì nó im ru á. Thì đó, cái đó là mình khác ông Phật chỗ đó. Thì cái thiện ác nó rõ ràng lắm. Cái người mà thông suốt là họ không có ác, không thể nào ác được, tại họ quán thông hết mọi chuyện. Người của mình là nhân chi sơ tánh bổn ác mà. Sanh ra là biết cắn đó, đưa tay vô nó cắn liền á. Lớn lên thì cắt cổ gà. Thì nó lớn lên nó cắt cổ gà.
Bên đây đâu cắt cổ, bên đây người ta cắt sẵn rồi.
Ở Việt Nam hồi xưa có cắt cổ gà. Thì khi mình ăn ở ác cũng là ác, dục cũng là ác, dâm cũng là ác, ghen ghét cũng là ác ha. Nói chung là suy nghĩ sai cũng là ác. Nói chung là cái tranh chấp, cái gì mà cái luồng điển nó đi xuống đó là ác. Và cái ác tướng nó cũng khác, nghe nó có thể hiện ra cái mặt.
Thì nó phá hoại, cái gì ác là nó phá hoại, còn thiện là nó xây dựng.
Dạ, còn cái ở dưới âm phủ nó có cái ác nghiệp đài đó. Ha. Có cái ác nghiệp đài. Và cái thiện nghiệp á, nãy thầy có nói là thiện nghiệp là của diêu trì kim mẫu tạo cho thế trần á. Cái đó là cái thiện nghiệp để cho con người hướng tới cái tinh thần phục vụ của mình trong cái từ ái. Tại vì ông bà diêu trì kim mẫu lúc nào cũng từ ái nhỏ nhẹ, lúc nào cũng vậy á, trên cái sự ghen ghét nó không có. Đức mẹ hay là Quán Thế Âm Bồ Tát cũng gì chỉ giúp cho những người nào hướng về cái sự thanh nhẹ thôi, cái những người mà tranh chấp thì không có rước ha, không có giúp. Thì lúc nào cũng vậy, cái duy trì cái mẫu là lúc nào cũng nói ra cái điều gì đó cũng rúng động lắm. Khi mà cái điển xuống Việt Nam á nha, những cái năm 70 mấy xuống Việt Nam á, thầy nói là rất là nhiều nha. Xuống điển rồi cái bà duy trì cái mẫu bà đi lùm lum hết trơn, bà đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, bà đi rồi cái xong cái bà đi vô gì bà mới chịu. Thì lúc đó bà chỉ có ăn bông thôi. Bà cái xác đó được duy trì cái mẫu chiếu xuống á thì bà chỉ có ăn bông thôi nha, không có ăn gì khác ngoài bông nha. Dễ sợ không? Ăn bông uống nước thôi á, dễ sợ không?
Bông mà sống hả?
Ừ, đó có cái xác đó, đó có cái xác được duy trì cái mẫu xuống mà khóc hoài à, khóc thôi là khóc.
Khóc như mưa hả?
Ừ, mà cũng có người, một người đàn ông xuống xác của duy trì cái mẫu, nhà đàn ông nha. Đàn ông thì xuống xác của duy trì, xuống cái điển của duy trì cái mẫu, còn cư kim thân cha thì xuống cái điển của thượng đế đó. Cái thời điểm đó nó có nhiều cái điều rất là lạ đó. Những cái năm 70 mấy ở Việt Nam á. Hồi nãy thầy có nhắc tới cái huệ thì mình không có nói ở đây, nhưng mà cái huệ có nghĩa là khi mà cái ngũ tạng khai thông tất cả đều phát sáng thì gọi là huệ ha. Nãy thầy có nhắc tới cái huệ nữa. Rồi em tạm ngừng ở đây tại vì có rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà em phải tạm dừng để cho anh Bảo tiếp tục và mình sẽ trở lại. Cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn Eli. Giờ tuần này chúng ta sẽ học bài hồn nhiên. Hồn nhiên phân giải đường tu tiến, thực hiện tâm tu chẳng có phiền, duyên nợ trần tình nay chẳng có, tự nhiên thông cảm tự chân hiền. Thì thường thường thầy hay dùng cái chữ nó đi đôi là tự nhiên và hồn nhiên ha. Bây giờ mình coi ông thầy ông nói cái gì trong cái vấn đề tự nhiên và hồn nhiên. Thì lấy cái gì để thường thường thầy lấy hay lấy cái ví dụ gì để nói đến cái sự hồn nhiên và tự nhiên á. Bây giờ thì chúng ta nghe băng đi.
Kính thưa thầy, thầy thường nói rất nhiều về tự nhiên, hồn nhiên, thiên nhiên và siêu nhiên. Thầy kính xin thầy giải đáp cho con.
Tự nhiên, hồn nhiên là con người nó thanh nhẹ, nhưng con nít mới ra đời nó phải tự nhiên và hồn nhiên, mặt này nó chưa chắc ai cũng thích. Nhưng mà lớn ăn uống nhiều quá, tham lam quá, làm nó mất trật tự trong cơ thể thì mặt này chúng ta không có ai thích, không ai muốn đứng gần, vì từ quan không có, nó phải thanh nhẹ, lúc đó ai cũng thích. Cho nên lấy đứa bé làm chính, là thấy lúc ra đời lớn lên bị phỉnh phờ bởi tư quan ngũ tạng mà đâm ra mất quân bình, sanh ra tâm bình, thì mặt này không có sáng suốt, không có thanh nhẹ.
Dạ, thầy nói đứa con nít đó thì nó tượng trưng cho cái sự hồn nhiên này, tại vì nó có cái từ quan. Thì nó còn nhỏ này ai cũng thích nó, nhưng mà lớn lên nó hướng ngoại, nó hướng ra, nó rước những cái sự động loạn vô trượt đó, thì nó mất đi cái từ quan của nó mất đi cái sự thanh nhẹ của nó. Cho nên không phải ai cũng thích nó.
Làm sao mà vừa suy tầm nghiên cứu hiểu một mặt khác thì là mình phải điện tử nhưng hồn nhiên. Lúc nào mình còn nên cắt thì nên cắt, lúc nào mình còn cắt thì mình cắt, lúc nào mình khác thì mình khác, chứ cũng là đạo.
Cho nên là cái tự nhiên và hồn nhiên của đàn vô chi nó khác. Là hồi nào giờ mình ăn uống dao động ngoại cảnh nó mất trật tự, nó mất tự nhiên mà rồi mình tu thiền soi hồn pháp lý trở lại trật tự tự nhiên hồn sáng. Hồn nhiên là nhắm mắt nó thấy nó ở tình trạng nhắm mắt nó thấy ở chỗ này chỗ kia, nhắm mắt nó nhìn tất cả mọi sự việc, đó là hồn. Chứ mà hồn nhiên của nít á, con nít thà mới đó không ba hồn nhiên nó sẽ già luôn à.
Ý con nói là cái hành động thì một tí nãy em có nói như quay ngược xuống mình nói kể ra mình lắm con đọc cái đoạn đó đó chắc là con nhớ liền, nhưng mà đọc đó thì nó hiểu vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi nó biết đâu á mai mốt hay là mấy năm nữa sao tự nhiên con đọc cái trang đó mình là hiểu khác, thì cái đó là cái tự nhiên hồn nhiên, là không phải là mình
tự
nhiên mình làm cái cố gắng nào mà tự nhiên mình hiểu ra
mình tu nó quân bình thì nó trở về tự nhiên. Tự nhiên hồi nào giờ con hiểu chuyện đó mà giờ bây giờ người ta nói người ta gặp nguy hiểm tới lên còn con nói ó bây giờ làm vậy nữa hả, còn như vậy sao đó. Mình tu này mình làm pháp luân soi hồn rồi đến trở về tự nhiên rồi nó mới học tiến hóa.
Hay lắm, chứ không phải giỡn đâu.
Rồi phải làm mới biết, người tu mới hiểu. Hồi trước nghĩ kim đâu có nói cái này được. Cho nên nhiều khi ông Tám nói chuyện với Mỹ Kim, nhiều cái 6 tháng sau Mỹ Kim mới chuyện. Mới gặp, à, ông nói rồi. Ông gặp mình chỗ này, mình cũng mở. Bây giờ mở rồi mới biết.
Đó, thì đây thầy nói cái nãy thầy nói lúc đầu là thầy nói cái hồn nhiên của đứa con nít, nhưng mà cái thầy nói là cái hồn nhiên của đứa con nít á thì nó sẽ bị già nua, nó mất đi cái hồn nhiên đó. Còn nếu mà mình tu á, đạt tới cái sự hồn nhiên ở trong đạo á, thì nó khác. Thầy nói mình lập lại trật, mình mượn cái pháp á, mình lập lại trật tự á, thì mình mới tìm lại được cái sự hồn nhiên và tự nhiên. Mà thầy nói mình tu thiền pháp luân thiền định pháp luân cho hồn pháp luân thiền định á, mình lập lại trật tự á, thì mình tìm lại cái trật tự của cái sự tự nhiên trước rồi nó mới đi tới cái sự hồn nhiên. Nghĩa là mình sẽ đạt tới cái sự tự nhiên trước rồi mới đi tới cái hồn nhiên. Mà cái hồn nhiên trong vô vi á có nghĩa là khi mà mình nhắm mắt á, là mình thấy mình đi đây đi đó, mình thấy mình đi trên trời, mình đụng chuyện gì mình cũng hiểu hết. Như là cái ý nói là cái người tu mà đạt tới cái sự hồn nhiên của vô vi là xuất ra khỏi bản bể rồi, đi ngao du khắp ở trên, đụng tới nào là quán thông hết mọi sự việc rồi, đi chỗ nào gặp chỗ nào cũng hiểu được hết mọi sự việc. Đó là nói về cái hồn nhiên ở trong vô vi ha.
Thế là tại sao mà từ đầu tại sao chúng con đây mất cái ánh sáng các bạn Như Lai về sau còn mất, thế nên lúc tổng ra là nằm yên ổn, hai người cũng thương cũng tiếc, đó là anh sáng tạo, ta đời còn không biết nữa, hơi thở mình cũng thơm, mà mình mất mình cũng xa, rồi lớn lên thì đời màu sắc nó tưởng vờ, tưởng là việc khi chạy theo chút, trong cái cuộc đời này mất thân xác, nhận nhiều.
Đó, nhìn ra cái này đây, thầy nói mình bị mất cái ánh sáng từ bi, là cái ánh sáng tự nhiên và hồn nhiên của mình nó lớn lên, mình hướng ngoại, mình bị cái màu sắc nó phỉnh phờ mình á, mình mới mất đi cái ánh sáng từ bi. Như này đứa nói này, thầy nói đứa con nít cũng vậy, nó mất đi cái sự thanh nhẹ của nó, mất đi cái ánh sáng từ bi của nó. Rồi bây giờ mình làm sao để mình khôi phục lại cái ánh sáng, cái sự tự nhiên và hồn nhiên của mình?
Thưa thầy Tám, lúc sau này thầy Tám hiểu dạy con người nên sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Xin thầy Tám giảng thêm những điều đó để cho các lão ông lão bà đây trở thành hồn nhiên và tự nhiên.
Tự nhiên và hồn nhiên là mình phải có cái pháp đó là những Nam Mô Di Đà Phật, để gây chấn động điện năng trong cơ thể, nó khôi phục cái nội khoa tâm lý của chúng ta. Chúng ta sống chúng ta tự nhiên và hồn nhiên, không cần phải suy nghĩ diễn nó tới là tới,
thân pháp sơ hồn pháp luân thiền định. Đây thầy nói thêm cái tâm pháp là mình gia tăng cái chấn động lực điện năng ở trong cái cơ tạng của mình, khôi phục lại cái nội khoa tâm lý của mình, thì lúc đó mình mới lấy là không có, mình tìm lại được cái sự tự nhiên và hồn nhiên của mình, mình thanh tịnh trở lại. Cái thứ nhất là khi mà mình lo là mình con người ta, người đời thì dễ bị hay lo, có cái tánh hay lo, mà lo là nó mất cái sự tự nhiên và hồn nhiên. Mình lo những cái chuyện nó chưa có xảy đến mà mình cũng lo, mà mình biết là mình không có làm gì được hết á, mình không có lo được mà mình vẫn lo. Cái đó nó làm cho rối loạn ở bên trong mình. Thành ra mình tu, mình nhờ mình niệm Phật á, thì mình không có bị dính líu bất cứ cái chuyện gì ở thế gian. Thì lúc đó mình mới đủ cái sự sáng suốt mà khi chuyện gì tới mình mới giải quyết được. Còn nếu mà mình hay lo thì lúc đó nó làm cho mình, con người nó không có còn tự nhiên và hồn nhiên nữa.
Bây giờ mình làm cách nào thoát ra khỏi cái sự mê chấp đó? Con thấy là có cha Nhẫn Hòa ở trong thì con biết là không có phải là làm chê như cái gì hết. Thì nhưng mà con thấy cha cũng hay mà đừng giả sử như con cố gắng hòa vô trong đó cho nó vui đó. Nhưng mà con thấy là như là con chưa được có một lần cái sống với người
phải sống lại với sự tự nhiên và hồn nhiên của mình mới thấy đạo. Nếu mà không sống lại với sự tự nhiên và hồn nhiên của mình không bằng được cái đạo. Còn có con đứa bé đó luôn luôn nó thể hiện sự hồn nhiên, thì con cũng từ đứa bé mà lớn thôi, con phải trở về với sự hồn nhiên đó, quên tất cả những cái gì nghĩa vị cố chấp trong lòng, thì tự nhiên con trở nên vui tươi. Đó là cái luật hồi sinh.
Thì muốn đạt như vậy thì giả sử con gì chưa được như vậy, thì mà muốn như vậy thì
con vui hòa một trăm là được rồi. Con nó nhảy múa, con nhảy múa với con là tự nhiên là con trở về với cũng trẻ rồi. Con hiểu chưa? Cái đó là luật hồi sinh. Ngay hai mẹ con thôi, đồng vui với nhau, hi hi ha ha với nhau, đó mới thấy hạnh phúc. Mình thấy cái luật hồi sinh của mình. Mình nhớ lại lúc trẻ thơ, tại sao mình có những tâm hồn hồn nhiên cũng đẹp như vậy. Mà bây giờ một câu nói, một cái nhìn, một cái nghe, một hơi ngửi của mình, mình cũng cảm.
Dạ, thành ra trong cái băng này thầy nói mình phải trở về cái sự hồn nhiên và tự nhiên của mình đó, mình mới thấy đạo. và mình phải quên đi những cái sự cố chấp của mình á, thì mới mới hiểu được cái luật hồi sinh. Cái luật hồi sinh là mình tìm lại được cái sự hồn nhiên và tự nhiên của mình. Mà mình lớn lên á, thì mình nghe một cái tiếng nói, một cái nhìn, một cái ngửi á, có cái mình nhận, có cái mình không nhận. Cái đó là do cái sự cố chấp của mình. Mình ra cái sự cố chấp nó làm cho con người mất đi cái sự tự nhiên và hồn nhiên của một đứa nít. Đứa nít thì cái chuyện gì nó cũng chấp nhận hết, nó cũng hòa hết. Còn mình á, có cái mình nhận, có cái mình không nhận. Là thì cái bản tánh cố chấp của mình á, thì nó mới gây ra cái trạng thái đó.
Trong quá trình hành pháp của con, lúc được điển suốt đều thì không thấy ánh sáng. Lúc sau này ánh sáng thường thì điển lại không suốt thường. Con thích vừa có điển rút lại vừa có ánh sáng. Như vậy con có tham hay không? Nên chọn một trong hai chính nào?
Tâm là tự nhiên và hồn nhiên, không phải muốn, phải thực hành đúng. Đêm đêm làm như vậy là nó đi tới. Con thấy làm người ngày ngày ăn cơm, con ăn biết bao nhiêu ngày rồi, biết bao nhiêu chén cơm rồi, ngày ngày cũng đòi ăn cơm. Thì chúng ta tu như vậy, ngày ngày chúng ta phải tu, giờ giờ chúng ta nghĩ chuyện tu, thì từ đó nó sẽ đi tới sự quân bình tốt đẹp.
Đó, thì ở đây thầy nói là mình tu là mình phải để tự nhiên, không có đặt cái vấn đề mình muốn. Mình muốn ấn chứng này, mình muốn ấn chứng kia, mình muốn ấn chứng nọ, mình muốn điểm rút vậy, không phải vậy. Tu là mình phải để tự nhiên, là mình lo mình tu thôi, là tự nhiên nó phát triển. Cho nên thầy nói mình ngày ngày phải tu, mà giờ giờ phải nghĩ tới cái chuyện tu, thì tự nhiên nó phát triển thôi, chứ không cần phải đặt mình phải muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, thì nó không phải là đạo. Đạo là phát triển trong cái tự nhiên và hồn nhiên.
Rồi. Cái gì xin thầy cho biết đường hướng chánh và mục đích của pháp lý vô vi.
Thì hôm nay mình nói đường hướng chánh không, hồi nãy không nói đường hướng chánh không. Giải cứ trực lưu thanh là đường hướng chánh không. Cái pháp nào mà đem vô sự phức tạp cho mình lo nghĩ không có chánh. Cứ trực lưu thanh đó là không được chánh. Làm cho mình sắc là mình chánh. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Mà mình làm cho mình nhẹ là tự nhiên mình về trời chứ đi đâu. Đâu cần với chút tôn gì đâu. Làm cho mình nhẹ là đi được à. Nhẹ là nhẹ gì? Không nói ôm chuyện người ta. Chuyện người này, chuyện người kia, chuyện con chó trong nhà cũng ôm luôn. Đó là khổ. Không có được. Con mình sanh ra thì nó có cái duyên nghiệp của nó. Nó sẽ sống. Và nhờ cái sự kích động đó, nó mới cảm thông và nó tiến hóa. Chứ không phải mình ra mình đỡ cho nó rồi nó được, mình đỡ cho nó mất cơ hội tiến hóa, để cho nó tiến hóa. Cho nên mình tu cái pháp pháp này cứ được tu thân cho chính mình, thì mình phải có cái bản chất hiểu được cái luật tự nhiên và hồn nhiên của một người, của con người tại mặt đất, thì luôn luôn lúc nào mình cũng không có đa động với ai.
Ở đây thầy đề cập tới cái luật tự nhiên và hồn nhiên. Thì thầy nói mỗi con người ở thế gian ai cũng có luật tự nhiên và hồn nhiên, cho nên mình không có đá động tới chuyện của ai. Chuyện của con mình cũng vậy, nó cũng có cái nghiệp duyên của nó cũng phải ông trời đã sắp đặt cho nó cái sự học hỏi qua cái sự kích động ở trường đời. Mà nếu mình nhảy ra mình đỡ nó thì nó mất cái cơ hội tiến hóa. Mình ra khi mà mình nói tới cái luật tự nhiên và hồn nhiên đó, thì đương nhiên mình phải nghĩ tới ông trời đằng sau rồi, chứ không phải là cái luật đó gì, là cái sự sắp đặt của ông trời. Cho nên nó, mỗi người nó có cái cơ tiến hóa của nó. Mình không có nên xen vô chuyện của bất cứ một ai hết. Giờ đó mình mới đi đúng đường của người tu, phải không?
Thưa thầy, chân tâm là gì? Vì mỗi người mỗi trình độ, làm sao để biết chân tâm?
Chân tâm, tôi đã nói chân tâm là tự nhiên và hồn nhiên. Đó là ánh sáng tự nhiên sẵn có của mọi người. Đó là chân tâm. Cho nên chúng ta thấy một người đang bị đắm chìm giữa biển mà chúng ta nhảy xuống cứu người đó là chân tâm chúng ta lộ liền. Cho nên người tu phải phản lặng. Trên hội trường có hai câu: biển cho lặng, đứng cho có pháp lặng, cho nên mới gọi là tầm lặng riêng, đó là chân tâm.
Rồi, ở đây thầy nói cái chân tâm mình đó là tự nhiên và hồn nhiên. Nó là cái ánh sáng từ bi. Cái ánh sáng từ bi mà nãy thầy nói là đứa con nít mà khi nó sinh ra đời nó có ánh sáng từ bi mà nó lớn lên nó mất đó. Bây giờ mình phải tìm lại cái trở về với cái chân tâm của mình để tìm lại cái ánh sáng từ bi của mình. Tại vì mình cho nên mình mới mượn cái phương pháp tu thiền. Tu thiền là để cho nó phẳng lặng. Nó phẳng lặng rồi á, cái hồn, lòng cho riêng nó mới gọi là thành là vậy đó. Cái hồn nó xuất ra khỏi cái bản thể rồi đó. Thì lúc đó mình mới gọi trở về với cái chân tâm mình, trở về với cái ánh sáng từ bi của mình và trở về với cái sự tự nhiên và hồn nhiên của mình.
Thì tu đi trở lại với tự nhiên và hồn nhiên là vậy. Chứ cũng nói tự nhiên và hồn nhiên ra thấy cảnh ai không nói tự nhiên và hồn nhiên, mà trong tâm tôi không có tự nhiên hồn nhiên là tôi phải động. Mà muốn tự nhiên hồn nhiên là phải lập lại trật tự điện năng trong cơ tạng. Thì tự nhiên nó thấy cái gì cũng vui, thấy cục đá cũng vui, cục đá cũng đang tu, đang chờ ngày tiến hóa. Học khác cũng đang tu, đang chờ ngày tiến hóa. Cảnh thanh tịnh của bầu trời thế giới đang chuyển. Mà mình thích được thì mình cũng gắn liền với sự kinh tâm của thiên cơ. Mình hiểu được chứ không phải là đi học chữ cho nhiều là quên. Nói một đàn quên một ngã. Còn cái này càng nói càng mở càng thấy rõ sạch sẵn. Thì do cái sự thanh tịnh ở bên trong kết hợp và phát triển.
Trong cái này thì thầy nói mình trở về với cái sự lập lại trật tự. Mình trở về với cái sự thanh tịnh ở bên trong mình. Thì lúc đó mình mới phát triển được. Rồi nghe cái cuối cùng nữa ha.
Mà chúng sinh đều do nhân mà sinh ra, nhân là do duyên mà sinh ra.
Đó.
Vậy thì nhân là cái gì mình biết?
Là nhân là tất cả chúng sinh là nhân. Cái nhân khi cái nhân là trồng cái giống này nó lên cái trái kia. Nếu mà con trồng cái giống ngọt thì nó ra trái ngọt, mà trồng giống chua nó ra trái chua. Cho nên con ở ác lúc kết quả tiếp sau con giống như ác. Hiểu không? Ta vừa dạy đạo do nhân. Mà cái nhân từ mình tốt thì sau này mình trở lại làm người cũng ở trong cái gia đình tốt và có cơ hội tu học hơn. Mọi hiểu không? Thì cái nhân là cái khởi điểm. Khởi điểm xấu gặt hai xấu. Khởi điểm tốt gặt hai tốt.
Còn duyên là cái
gì? Cái duyên là nha, cái duyên là tự nhiên và hồn nhiên nó xảy đến. Cũng như cô gái thì không đi ra đường nữa. Bao nhiêu điều thanh niên mà chỉ thích cần thì ông đó, và nhất định về mà không có giả cho ông đó nó tự nữ. Mà cái hồn nhiên và tự nhiên nó mới tạo cái duyên đó. Cái nhân duyên do trong cái hồn nhiên và tự nhiên tạo thành. Cho nên người ta không biết. Tôi không biết. Vì cha mẹ tra tấn hỏi tại sao mẹ yêu thằng đó. Không biết. Bây giờ tôi phải lấy ông đó. Không biết. Không biết. Cái duyên. Mà cái duyên nó nằm ở đâu? Nó luôn nó ẩn ở phía bên tay mặt. Mà người thường không thấy. Cho nên cái pháp sơ hồn này nó mở ra, nó trụ ở đây. Nó cũng có duyên, người tu đạo cũng có duyên vậy. Thấy cái cũng thích cô đó. Nhưng mà người nó có làm pháp sơ hồn rồi, nó tới gần thời gian nó thì nó chỉ biết quy hội hai cái lực lượng. Cái tả, cái hữu, cái âm, cái duyên, hai cái nó hòa hợp là một rồi. Nó không cần biết. Cái duyên là để hỗ trợ cho nó tiến tới một bước và ổn định tâm hồn. Nên cô gái, cậu trai chưa có vợ mà cứ vợ rồi cái tâm nó ổn định nè. Còn người tu mà nó soi hồn rồi, hai cái luồng điển này nó quy hội rồi, tâm nó cũng ổn định. Thành ra nó tu đúng mức, nó không có cần lấy vợ, nó vui. Nó sống ở trong cái hạnh tốt, từ bi, cởi mở. Nhiều người không hiểu, khi không tu đi. Tôi ra tôi nhìn cô đó, nhất định là mấy cũng cưới á. Bây giờ má có chữ tôi cũng lấy á. Nó nhất định vậy á. Từ đây nó ra mà. Duyên từ tiền kiếp mà. Sắp đặt từ tiền kiếp tới bây giờ. Gặp rồi ở chung nhau cãi lộn. Cãi lộn mới thích tâm mới tìm đường tu. Lúc đó mới thương nhau. Bạn đạo ở thế gian học hỏi và tìm hoài. Cho nên con người nó ly kỳ đó, học trong những cái trường học này là cái trường học của đời này, nó ly kỳ, nó hay lắm.
không có một người nào sắp chết nói tôi không khổ đâu. Kể ra cuộc đời từ nhỏ tới lớn đều là khổ hết rồi, không có xíu. Mọi người nào cũng thấy cái tham của mình, tham sân si hỉ nộ ai ô dục khổ. Cho nên ông Phật ông thoát đi, ông giải nghiệp tâm được rồi, ông mới hiểu những cái nguyên năng đó mà ông nói cho chúng sanh hiểu.
Đó, cái trong cái chó này thầy nói cái duyên là cũng trong tự nhiên và hồn nhiên, nhưng mà thầy có nói thêm đó là sắp đặt, là cái duyên này nó từ tiền kiếp có sự sắp đặt, như là có sự sắp đặt của ông trời, cho nên cái kiếp này xuống đi tự nhiên gặp người đó trong tự nhiên thấy thích người đó, không hiểu tại sao muốn cưới người đó, nhưng mà cái duyên nó cũng là tạm thôi, để cho học hỏi, đụng đầu, thức tâm, tìm đường tu thôi. Còn người tu thì nếu mà tu đúng mức, cái đó cũng hơi khó, là cũng phải căn cơ nhẹ, thì lúc mà mình soi hồn đủ thì nó quy hội hai cái lực lượng âm dương bên tả bên hữu đó, thì lúc đó nó cũng có duyên, lúc đầu thích nhưng mà sau đó không thích nữa. Rồi bây giờ mình trở lại cái bài của mình hồn nhiên, từ nãy giờ mình tóm tắt cái sự hồn nhiên mà tự nhiên là thầy nói ví dụ đứa con nít đó, mới ra đời nó còn cái ánh sáng từ bi, nó còn cái sự thanh nhẹ của nó, ai thấy cũng muốn thương muốn ẵm, cái hơi thở nó cũng thơm nữa, nhưng mà lớn lên nó hướng ngoại thì nó thu thập những cái sự mê chấp ở đời qua những màu sắc ở thế gian, cho nó mất đi cái trật tự, nó mất đi cái sự quân bình, nó mất đi cái sự thanh nhẹ của nó. Người tu thì phải trở về với cái sự hồn nhiên và tự nhiên mới biết đạo. Thành ra phải mượn cái pháp soi hồn, pháp luân thiền chuyển, thiền định, và mượn luôn cả cái pháp niệm Phật để mình khôi phục được cái chấn động lực điện năng trong cơ tạng của mình, lập lại trật tự của mình qua cái thân pháp, để mình tìm lại cái sự quân bình thanh tịnh của mình, thì lúc đó mình mới trở về với cái chân tâm của mình. Tại cái chân tâm là tự nhiên và hồn nhiên, thì cái chân tâm á thì nó là thân ngoại thân mới gọi là chân tâm, thì lúc đó mình ra khỏi bản thể rồi. Khi mà mình trở về với cái sự hồn nhiên của vô vi á, là mình nhắm mắt là mình thấy đi đây đi đó, nhắm mắt là mình thấy đi có cảnh trời, nhắm mắt là hiểu hết mọi sự việc, nghĩa là mình đã thoát qua khỏi, mình tìm lại cái sự quân bình sáng suốt của mình rồi đó, mới kêu gọi là hồn nhiên. Thì hồn nhiên phân giải đường tu tiến, thì khi mà mình trở được về với cái sự hồn nhiên, nghĩa là mình trở về với cái sự thanh nhẹ, mình thoát ra khỏi cái thể xác này rồi đó, mình mới phân giải con đường nào là con đường tu tiến, con đường nào là thiện, con đường nào là ác, thì mình không có phạm vô những cái sai lầm mà mình đi xuống nữa, mà chỉ có con đường đi lên nữa. Mình biết rõ con đường đi lên phải làm cái gì, thực hiện tâm tu chẳng có phiền. Thực hiện tâm tu thì thầy nói là ngày ngày mình phải tu, giờ giờ mình phải nghĩ tới chuyện tu, để mình làm những cái gì cần thiết cho cái sự tu hành của mình đó. Thì lúc đó mình giải hết những cái nghiệp tâm của mình, nó không có phiền, không có cái gì phiền mà nó đến với mình đó. Mình không có thu vô một cái giỏ rác này nữa, mà mình đem mình giải nó ra, chứ mình không có thu vô nó thành một cái giỏ rác, thành ra mình không có phiền nữa. Duyên nợ trần tình nay chẳng có, duyên nợ này có cái sự sắp đặt của bề trên, như nãy mình nói, cái duyên nó không trong tự nhiên và hồn nhiên, mình thực ra nó là do ông trời sắp đặt từ tiền kiếp. Cái đó là thuộc về cái trần tình. Trần tình thì nó tạm thôi, để giúp cho mình học hỏi thức tâm, để con tìm đường tu. Nhưng mà nếu mà mình trở về với sự hồn nhiên và tự nhiên của mình rồi đó, thì mình không có còn bị duyên nợ nữa. Lúc đầu cũng thích, nhưng mà tới gần thì nó không thích nữa. Không còn cái sự trần tình, duyên nợ trần tình không có nữa. Tự nhiên thông cảm, tự chân hiền, thì lúc đó mình trở về với cái trật tự tự nhiên của mình đó, thì mình hiểu hết rồi. Tự mình trở thành người chân, người hiền, mình không có đi làm cái chuyện ác được nữa. Thì đó là cái bài hồn nhiên. Không biết Eddie có gì thêm không?
Dạ, anh thấy anh bảo cho nhiều clip, chắc hỏi thêm. Dạ. Thêm để bạn đạo nghe không nói rồi.
Rồi, Eddie nói tiếp đi ha.
Ủa, chứ anh bảo không có nói về duyên nợ hả? Ừ? Không có nói về duyên nợ nhiều hả?
Cái bài này duyên nợ thì nãy thầy có nói
nợ trần tình á.
Cái duyên nợ thì cái duyên là nãy mình có nghe một cái clip này nói về cái duyên đó.
Dạ. Nói duyên thêm chút xíu thôi ha. Cái hồi nãy giờ mình nói gì về hồn nhiên và tự nhiên rồi ha, thì mình nói thêm có cái câu thầy nói thành công trong tự nhiên và sống trong phải sống trong hồn nhiên thì mới thấy đạo. Hồi nãy cái kia cũng có nói tự nhiên và hồn nhiên mới thấy đạo là vậy đó. Khi trở về với lại cái chân tâm là cái phần hồn của mình á thì mình sẽ thấy được cái đạo, cái mùi đạo nó bộc khởi đó. Có cái câu nói của thầy ha. Thì em muốn có cho nghe clip nữa thì cái clip tiếp theo em cho nghe đó là nói về duyên nợ. Thì cái duyên nợ đó ở đây cái bài này thôi nha, thì mình nói về cái duyên nợ trần tình nay chẳng có đó, là nói về trần tình nha, mình chỉ nói ở góc độ về vợ chồng bạn bè hay là tình yêu của thế gian thôi. Thì nó có một cái câu này rất là vui, bây giờ mình sẽ nghe cái này của ông thầy ha.
Trong văn quán thông có câu duyên tình tan vỡ đạt tình siêu, vậy trạng thái nào là đạt đến tình
Duyên tình tan vỡ đạt tình siêu, như con bây giờ con bỏ chồng bỏ con thì con đi đâu? Con chỉ có làm thinh cặm cụi lo tu siêu là không còn tiếng nói mà vô lời, không có văn chương hết rồi. Không có mây mưa với anh em thời tiết nữa. Không có mùa thu mùa hè nữa. Chỉ biết tu mà thôi. Con thấy không? Đạt tình siêu. Cái tình này là cái tình giải thoát. Tình sống động, tình vô cùng. Bước vào trong biển yêu của Thượng Đế, không có biển yêu của Trần gian nữa. Con hiểu chỗ này không? Có tan vỡ mới có cơ hội thức tâm. Có tan vỡ mới có cơ hội đi tu. Có bị nhồi quả mới có cơ hội thành tiên thành Phật. Nhồi quả chúng ta học nhịn nhục. Mà nhịn nhục, đức nhịn nhục là xây dựng trình độ tiên Phật.
Duyên tình tan vỡ đạt tình siêu. Ở thế gian chúng ta gái duyên lấy vợ lấy chồng, ngày nay tan vỡ rồi thấy bơ vơ. Trong cái bơ vơ đó chúng ta ngày nay ngộ được cái đạo rồi, chúng ta mới thấy cái tình siêu. Nhờ sự kích động đó tôi mới thấy rằng sự yêu thương vô cùng của Thượng Đế với tôi là một. Tôi mới thấy rằng cái chữ tình yêu của cả cả con vũ trụ quý giá vô cùng, mà chúng sanh đem thu hẹp nó đối diện giữa con người và con người, chỉ lẫn quẩn trong cái chút tình yêu tạm bỡ đó, rồi nó tan vỡ. Cái duyên nghiệp hết nợ rồi nó tan vỡ thì chúng ta mới ngộ được cái tình siêu, là cái tình của cha trời mẹ trời là quan trọng nhất. Tình siêu cha độ tâm nhiều, vạn lý hành trình ngộ biển yêu đó. Tình yêu cha độ thức tâm nhiều, nhờ bề trên để chuyển chúng ta có cái thân xác này, nhưng mà chúng ta chưa hiểu điển. Khi thì chúng ta hiểu được điển rồi, té ra cái mạng môn của chúng ta trong tay của ông Thượng Đế, trong tay của đấng cha trời, chứ không có ngoài. Ngài bóp một cái là chết, rõ ràng như vậy. Nhưng mà ngài vì thương yêu không làm điều đó. Tình siêu cha độ thức tâm nhiều, càng ngày chúng ta càng hiểu chúng ta đang sống trong tay của Thượng Đế vạn lý.
Cái duyên nợ đó thì nói về cái duyên nợ trần tình là giữa người và người, giữa vợ và chồng đó, thì cái đó thầy có nhấn mạnh về cái duyên tình tan vỡ đạt tình siêu. Khi mà mình cái duyên nợ mình trần tình mình không có thì mình đạt tới cái duyên nợ của cha trời mẹ trời. Đó là cái tình yêu rất là quan trọng, chứ không phải là tình yêu của thế gian tạm bợ, không phải là cái tình yêu mà mùa thu mùa hè đó. Anh nói là khi tới đó là không có còn mùa thu mùa hè nữa, đó là cái tình yêu tạm bợ. Mà khi mình đạt được cái duyên nợ trần tình nay chẳng có, là mình đạt được cái tình siêu rồi, thì cái tình đời của mình nó không còn. Đó là thêm cái phần đó thôi ha. Thì trong cái duyên thì nó có nhiều chuyện lắm, khi nào đi tới cái bài duyên thì mình sẽ nói thêm. Rồi em bắt đầu kết thúc cái đó và chuẩn bị vào câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo của bạn Đạo nói là niệm Phật là thông tam giới. Thì bây giờ mình sẽ nghe thêm anh Bảo.
Xin thành thật nguyên ý từ sự kích động mà đi tới sự hòa đồng thì nó nằm trong nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật hết. Nghe các bạn đã học nhưng mà không hành. Nói cái niệm thôi là nó dứt khoát. Nó đi tới hòa đồng rồi nó mới kêu mà dứt khoát lục căn lục trần. Và nó hướng thượng lúc đó chủ nhân ông mới có quyền làm việc đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, và không còn sự bê trễ nữa, không có lĩnh chứng nhân ông không làm gì được hết. Như ở đây các bạn đã lập hội thì có lập ủy ban thì có ông trưởng ban, ông trưởng ban không có gục đầu thì cái chuyện đó nó phải bê trễ. Cho nên mọi việc đều có trật tự,
mà chúng ta muốn có trật tự hướng về siêu nhiên thì chúng ta phải giữ nguyên ý chánh động lực hòa hợp với cả cả không vũ trụ, thì lục căn lục trần nó mới thức, có cơ hội thức tâm. Nó thức tâm thì ông chủ như ông nói là nó phải nghe. Còn chúng ta làm việc thì ít, ăn thì nhiều, nó dốc cũng nhiều, thì lục căn lục trần nó càng ngày nó học cái tánh của ông chủ, nó bê bối và nó không cao ngạo mạn, nó chống lại ông chủ. Như ông chủ như ông hạ lệnh nó không nghe. Chỉ tình dục một thứ thôi, các bạn không niệm Phật không cách nào điều khiển nó hết. Niệm thông được tam giới trong cơ thể rồi thì tự nhiên nó phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Lúc đó được đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Các bạn đã có chìa khóa rồi để đi tới sự dứt khoát thất tình lục dục. Muốn dứt khoát thất tình lục dục có phải từ bỏ nó không? Không, nó dính liền với mình, làm sao từ bỏ được? Khai thông nó, mở nó ra để cho nó mở cái thức hòa đồng như mình, nó cũng là đơn vị như chúng ta và nó đồng hành với chúng ta thì là gì? Là một. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta khai mở cái tâm đời, chúng ta tiến về chư Phật, hỏi cho chúng ta là một hay là không? Là một. Cho nên chư Phật gặp nhau đâu có lý luận gì nữa. Có nói đạo anh cao, đạo tôi thấp không? Không có đạo nào hết, chỉ có một cái tâm thanh tịnh thôi. Gặp nhau không có bàn luận gì nữa hết, vì mọi người đã cố gắng đi tới đó rồi. Bây giờ các bạn đi, cái pháp này là pháp như ý, tự mình mở tâm mở trí mà mình dùng như ý Nam Phô Môi Di Đà Phật để cho tất cả bạn lên tiểu thiên địa này đồng hành như chủ như nào, cái thức hòa đồng nó mở rồi. Mà phải chứ có một đòi hỏi một thời gian hành thì các bạn mới chứng nghiệm được, còn không hành nữa tôi niệm Phật cho có chừng, cái đó là không vô ích. Không tu hơn là tu. Các bạn niệm là để các bạn khai thông sự lố bịch ở bên trong, sự tâm tối ở bên trong, không có làm ngu dân ở trong tiểu thiên địa này nữa, và cho mỗi linh căn ở trong đó đều được sáng suốt như chữ Nhân Long đồng hành, thì lúc đó các bạn mới xuất hồn được. Các bạn đi con giao thể xác này cho ai? Giao cho tụi ngu thì ma nó chiếm rồi. Phải giao cho tụi khôn, nó phải tương đồng với chủ Nhân Long nó mới đi được. Cho nên các bạn phải niệm Phật, niệm dùng ý niệm như tôi đã từng niệm những cuốn băng cho các bạn, để phục vụ hết mình, để cho các bạn thấy rằng cái lý hòa hợp của ba cõi và mở thức hòa đồng nhân loại biết thương yêu nhau cũng nằm ở trong ý nghĩa đó. Cái sự chấn động lực của lục tâm nó nằm ngay trong cơ thể của mọi người, mà không chịu khai ra thì không có bao giờ có. Không khai ra thì nó không có nhìn nhau, nó chỉ ăn thua thôi. Nó tìm cách trừng phạt với nhau mà không có bao giờ tiến bộ được. Hoàng hoàng tương báo hà thần, liễu cứ giữ cái chuyện trả thù cái chuyện nào mới xong. Thành nó lại bị kẹt mà không có khai triển được. Cho nên chúng ta hiểu được cái nguyên lý này, chúng ta chỉ thực hành mà thôi. Nếu không thực hành thì không bao giờ có kết quả. Đó, các bạn đã có chìa khóa, đã có phương tiện, mà các bạn niệm trì niệm cho nó đầy đủ rồi thì các bạn mới đi tới dứt khoát thất tình lục dục nằm ở đâu.
Rồi anh Bá nói về cái này, bạn đạo hỏi là niệm Phật thông tâm giới có nghĩa là sao?
Thông tâm giới là mình niệm Phật là mình phải biết, khi mà trước khi mình niệm Phật, mình luyện niệm Phật là mình phải hạ lệnh xuống kêu vạn linh và lục căn lục trần ở trong này nó đồng niệm với mình để chi? Để cho cái sự sáng suốt của nó càng ngày càng nâng cao tương đồng với mình, thì lúc đó mình mới đi tới cái cơ quy nhất ở bên trong thượng trung hạ là ba giới, nó đồng hiểu như nhau, thì lúc đó mới kêu và đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nghĩa là làm gì cũng làm chung một cái chí hướng hết, không có bị mà phân cái sự mà tranh giằng co ở bên trong là tại tuổi dưới nó không hiểu mình muốn vậy mà nó không có đi theo cái đường của mình. Khi mình niệm Phật mình nâng cao cái luồng điển của nó lên, nâng cao cái trí thức của nó lên để nó hiểu như chủ Nhân Ông vậy, thì đó mình nói một tiếng là ở dưới này nó thi hành, thì lúc đó thầy nói mình mới xuất ra được, là tại vì giao cho những người khôn nó giữ cái nhà của mình, thành ra lúc đó nó đồng hiểu như mình rồi, thành ra mới kêu là thông tam giới, là tuổi nó cũng thông hiểu như mình hết rồi, nó mở cái thức hòa đồng như mình rồi, thì lúc đó mình mới kêu bằng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là tất cả trong cái tiểu thiên địa mình nói một tiếng là nó hưởng ứng liền, nó làm theo liền, không? Nó cùng chung một cái chí hướng mà nó đi, thì lúc đó mình mới tu được. Còn nếu mà mình không niệm Phật á, thì mình cứ bị cái đám lục căn trần nó lôi kéo mình xuống, mình biểu nó đâu có làm, mình nói nó đâu có nghe, mình nó cũng không hiểu nữa. Thành ra mình niệm phải cho thông tam giới là để phải đi tới cái cơ duy nhất, là tất cả mọi người đồng hiểu như nhau á, chỉ còn là một thôi chứ không phải còn chia là ba giới nữa.
Hồi nãy anh Bảo có nói là hạ lệnh cho lục căn lục trần vạn linh, mà trong cái câu niệm anh Bảo có hạ luôn cái vạn linh không?
Có chứ, kêu là chúng sanh á, chúng sanh lục căn.
Lúc anh hạ lệnh á, anh hạ lệnh trước khi đó anh nói sao, anh Bảo nói là nguyên câu đi.
Cái đó thì thầy thiệt ra thầy chỉ nói cái trong cái băng giảng thôi, chứ nó không phải nằm trong cái phương pháp công phu.
Dạ.
Có một băng á, thầy nói là các ngươi phải niệm như ta. Chứ thầy không có nói, nhưng mà có mấy cái băng khác thì thầy nói thì mình chỉ chuyển ý cho lục căn lục trần và vạn linh nó đồng niệm như mình vậy thôi, chứ thầy không có nói phải chuyển bằng cách nào, như là cái ý mình nghĩ kêu tụi nó ở dưới niệm.
Đúng rồi, nhưng mà anh Bảo có nói vạn linh không? Anh Bảo có nói vạn linh không?
Có chứ, lúc đó mình phải nghĩ tới tụi nó chứ, phải nghĩ tới vạn linh luôn, tới tại bò bay mấy cửa nó vô đây nó cũng phải niệm luôn chứ đâu phải mình được con cần niệm.
Cũng giống như thầy nói cái câu mà em thấy em nhớ để em kiếm lại nha, thầy nói là hạ lệnh kêu lục căn lục trần.
Có
niệm chỗ Phật cùng chủ nhân ông.
Có cái thì thầy nói lục căn lục trần, không có cái thầy nói luôn như nói luôn vạn linh á.
Tại vì cái đó thì em không biết có quan trọng hay không, là tại vì thật sự giống như là lục căn lục trần đó là quản lý hết cái phần ở dưới rồi, mà mình kêu hết nó lên luôn á thì không biết có cái chính xác đó không, nhưng mà em nghe là lục căn lục trần niệm Phật cùng chủ nhân ông thì cái đó có.
Có bạn Linh mình đó, thầy để bữa nào nghe lại thì cho nghe mấy cái clip mà về niệm Phật.
Dạ. Để cái lục, mình nghe lại.
Lục mấy cái mà thầy nói là các ngươi phải niệm như ta vậy đó.
Dạ, thì cái đó thì không biết nó có gì trục trặc không, nhưng mà em nghĩ thì nó cũng không đến nỗi là quá đáng đâu. Cái đó cũng
quá
được.
Đáng, nhưng mà nó cũng quan trọng chứ, cái phần ở dưới. Dạ. Mình cũng kêu nó luôn chứ, phải cho nó đồng niệm chứ. Nếu mà lục căn lục trần nó niệm rồi, không biết chừng nào nó niệm được rồi, nó giao cho tụi dưới, tại tụi dưới nó cũng phóng tư tưởng bậy bạ lên được á nha.
Cũng giống như là lục căn lục trần nó quản lý những cái phần dưới thì mình có kêu hết mấy phần dưới không?
Tại vì nó vấn đề là nó chưa có giỏi nên nó quản lý chưa được, cái nhiệm vụ của nó là quản lý tụi vạn linh ở dưới, mà bây giờ nó chưa có giỏi, nó còn ngu, nó đâu có quản lý được. Mấy tuổi kia nó cũng làm bậy luôn, là mình cũng phải theo nghĩ là phải kêu nó ra hết, mà để nếu mà muốn chính xác thì sẽ cho nghe băng lại.
Dạ, cái đó nên kỳ sau anh Bảo cho nghe lại đi. Dạ. Rồi tại vì có những cái giống như là những cái mà thầy nói thêm á, thì cái câu niệm không giống chính xác lắm cái câu trong phương pháp công phu, thì mình nên nghe thôi ha. Tại vì trong phương pháp công phu thầy nói rất là chính xác. Còn nhiều khi bạn đạo hỏi thêm có niệm tuổi không, trong cái cầu nguyện cũng nói được tuổi nữa, cho nên cái đó là do bạn đạo hỏi thì thầy nói thêm thôi, chứ trong cái phương pháp công phu chính xác á, thì nên nghe cái chính xác trong cái phương pháp công phu thì hay hơn.
Nhiều khi bạn đạo hỏi cố gắng xuất phòng lên đảnh
đó, có nói là xin con nữa, xin cho mấy con nữa,
mấy cái đó thầy không, nhiều khi thầy cũng không muốn sửa thì mệt.
Dạ.
Thành ra thầy phải kêu coi theo cái cuộn băng phương pháp công phu thì thầy nói rõ ràng, hay là xuất hồn lên đảnh đây Phật có 6 chữ thôi à, mời bạn đạo có người thêm cái này, có người thêm cái kia, mà có hỏi thầy thì cũng hỏi theo cái thêm của họ, nhưng mà thầy cũng không sửa, thầy nói là phải để coi lại cái cuộn phương pháp công phu thôi, chứ đừng có nghe theo cái bạn đạo mà hỏi, nhiều khi nó cũng khỏi chặt.
Cho nên nghe phương pháp công phu thì chính xác hơn, còn những cái thêm thì có thể là thầy không có sửa, nhưng mà có cái thì thầy nói cái đó cũng không phải là cái gì để mà nói là sửa pháp tại pháp, thì cái đó không phải là sửa pháp. Sửa pháp là những cái đặc biệt hơn đó, giống như những cái mà cái phần của anh em thì những cái đó là thầy la dữ lắm, nhưng mà những cái câu nguyện đó, có khi thầy cũng uyển chuyển trong cái lời nói lắm. Em có nghe những cái khác nhau, con xin xuất hồn được không, con tên là gì đó, tấm mấy tuổi đó, có những cái đó phát sinh thêm, thì cái đó là do bạn đạo hỏi thì thầy cũng không có sửa. Thầy cũng nói thầy nói con 84 tuổi vậy thôi, những cái đó thầy không có nói nặng, nhưng mà mình nghe muốn chính xác là phải nghe cái phương pháp công phu thì chính xác hơn. Cái đó cũng không phải sửa pháp nên mình bảo, tại những cái lời nói đó không có bắt, không có, thầy không có bắt những cái lời nói đó là sai hay là đúng, tại vì thêm thôi, là tại bạn đạo có khi
cái vấn đề đó là mỗi người thêm chút là mai mốt nó không còn cái gì hết. Thành ra thầy ra cái gì thì mình nên theo cái đó đi, còn bạn đạo nào không muốn theo là cái chuyện của họ, nhưng mà khi mà mình nói là phải nói lời đàng hoàng, chứ không có cho mà sửa thêm này, mỗi người thêm chút rồi mai mốt ngàn năm mấy trăm năm nữa nó ra cái gì. Thành ra mình không có quyền, mình không có quyền sửa một chữ nữa. Thành ra thầy làm sao mình làm vậy đi, ông có làm video tại sao mình không coi.
Cho nên coi lại cái lục căn lục trần và vạn linh, nó có cái chữ vạn linh hay không thì mình sẽ cho bạn đạo nghe ha.
Ừ.
Thì sao anh bảo cho thêm cái chữ bạn lên coi có cái đó không? Trong cái phương pháp công phu của Ngài.
Trong phương pháp công phu hả?
Dạ, để khi sao cho nghe đây đừng có tìm, khỏi tìm anh bảo mất thời gian tại còn nhiều câu hỏi. Câu tiếp theo ha. Hướng về sự thông minh. Hướng về thông minh thì sự thông minh sẽ không bao giờ bỏ chúng ta. Tại sao Đức Thầy nói như vậy? Bây giờ mình nghe ha.
Cuộc không có giàu lòng tha thứ và thương yêu thì làm sao khôi phục được cái giống từ bi sẵn có của quý vị. Sự hiện diện của quý vị ở đây là do đại thanh tịnh chiếu qua tâm thức của quý vị. Những tia thanh tịnh chiếu đạo óc quý vị. Quý vị hướng thiện thì đầu óc quý vị khác. Quý vị hướng hạ thì đầu óc quý vị chỉ có tranh chấp mà thôi. Mà sau sự tranh chấp được cái gì? Chỉ thua lỗ. Ngay trong gia đình mình đến, chỉ tranh chấp là đến được. Đo được bệnh hoạn đó là tranh chấp. Nhiều người bị căng xe là nóng tâm ác ấy rất nhiều. Thì ông trời mới phạt đó là lúc trời nó nằm sẵn sát với vị. Ông thượng đế không nói đâu. Mình đi đâu tìm ông thượng đế nữa mà không lo trật tự cho chính mình, không lo tu sửa cho tâm thân. Tìm thượng đế làm gì? Tìm thượng đế để bị chửi mà thôi, không có lợi. Tìm ông Phật cũng làm gì cũng chẳng có tiếc. Người tu thanh nhẹ, họ cần dẫn mình tới sự thanh nhẹ. Mà chính mình có khả năng sanh nhẹ, người ta khiêu dậy điểm từ bi của chính mình. Nếu mà mình không có sẵn cái vốn đó, không có thể nói cho mình thức được. Hướng về thanh nhẹ, cái vị thức vô cùng. Quý vị mới yêu tất cả mọi người, thương và giúp đỡ mọi người. Trong cái sự phát tâm vị tha, cũng như không vô vi là cũng có nhiều trí thức. Nhiều người quân đội, nhiều người kỹ sư, bác sĩ kỹ sư đủ hết. Mà họ nghĩ sự tranh chấp không có lợi cho họ, làm cho gia can họ bất ổn. Họ phát tâm giúp được người ta biết được đường đi thì họ mừng. Tất cả vô vi đều là phát tâm, mà tự động họ đóng góp chứ không ai khuyên họ đóng góp. Tự nhiên thì cái sự thông minh của con người không có bỏ con người. Nếu chúng ta hướng về thông minh thì sự thông minh không bao giờ bỏ chúng ta. Mà chúng ta hướng về tranh chấp thì chúng ta chỉ là thua lỗ mà thôi, rốt cuộc không có đạt được cái. Đến đây với cái tâm rồi phải ra đi bằng cái tâm. Không có ai vĩnh cửu ở thế gian. Chỉ cầu xin Phật phù hộ, cầu xin Chúa phù hộ. Rốt cuộc là mình chỉ có thua lỗ mất mình và không biết Chúa là ai.
Đó, tại sao nói là hướng về thông minh thì sự thông minh sẽ không bao giờ bỏ chúng ta.
Mình hướng về cái gì thì mình đạt cái đó. Thành ra thầy mình tu, thầy kêu mình phải hướng về trời Phật hoài là vậy đó.
Hướng về thanh nhẹ thì mình được các cái tia thanh tịnh ha, thì chiếu cho mình. Khi mình hướng thượng thì lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cái thanh tịnh chiếu cho mình. Còn mình hướng hạ tranh chấp thì mình sẽ được những cái sự bệnh hoạn, thua lỗ. Còn cái sự thông minh có nghĩa là con người với con người á, thì không thể bỏ mình được. Ví dụ mình hướng cho cái sự thông minh thì sự thông minh sẽ không bao giờ bỏ mình được. Mà thông minh đó là đời nha, còn đạo là khác ha. Mình có nói rồi ha, thông minh đạo là phải thông ba cõi. Thì mình hướng về đó nó cũng cho mình cái sự sáng suốt, nếu mình cứ hướng về đó hoài. Rồi câu cuối cùng. Đi tới đích thanh sạch, Việt Nam mới có 1000 năm hòa bình. Bây giờ mình sẽ nghe ha.
Người Do Thái khi xưa bị người Đức giết hại dã man, nhưng không bao giờ có ý chống lại. Họ tự động đi vào chỗ chết. Còn người Việt Nam thì luôn luôn chống lại ngoại xâm, như là quý vị đã biết. Thôi tôi không nói tại vì có các bạn đạo ở đây. Và nhiều nước khác thì cũng hành động tương tự như hai cái việc này. Con không hiểu tại sao. Cái đó là nợ trả hay là...
Cái luật vay trả không ngừng nghỉ trong cơ trình tiến hóa. Mỗi người phải học. Sau sự kích động, phản động mới thấy rõ. Hiện tại người ta còn chiếu lại những cuốn phim người Đức giết người Do Thái. Thấy rất tàn nhẫn. Nhưng nhìn kỹ lại, người Do Thái vẫn có cơ hội hồi sinh. Để chi? Để chứng minh phần hồn bất diệt. Rồi từ đó sẽ trở về học hỏi nữa. Mà nếu tiếp tục còn sanh dật thì phải học thêm nữa. Vay trả, kích động và phản động rốt cuộc cũng cũng còn sự hồi sinh. Ở Việt Nam chúng ta cũng vậy. Bao nhiêu trận giết chóc lẫn nhau, rồi khai với khắp thế giới cũng 50 mấy triệu, 50 triệu. Lúc nào cũng 50 triệu. Tại sao? Không ở cơ cấu này thì tiến qua cơ cấu khác, rồi phải học bài nọ để tiến, cứ tiến nhồi quả, tiến qua mãi mãi. Đi tới đích thanh sạch, Việt Nam mới có nghìn năm hòa bình. Người Việt Nam bây giờ ra đây cũng có người nói hung hăng lắm, nhưng mà tâm vẫn lặng. Vì người đã chứng nhiều trận rồi, rốt cuộc không có kết quả gì. Chỉ có cái sự tu sửa của chính mình mới ảnh hưởng được người khác. Một cây súng không có thể bắn giết chết hết được, nhưng mà lời nói như lời nói của quá khứ của Sư Sĩ Kri, những lời nói bằng an của Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng sanh. Và chúng sanh có thể nghe lời nói đó mà bỏ xuống ông. Thích Ca cũng vậy. Thì chúng ta đi con đường đó là một đường nắm lại khí ơ tình thương và đạo đức, thì không bao giờ còn chiến tranh nữa. Mọi người cố gắng thức tâm tùy theo trình độ, rồi đây mới thấy giá trị của cây gươm tình thương và đạo đức quý hơn bom nguyên tử.
Rồi anh ta nói đi, tại sao nói đi tới đích thanh sạch Việt Nam mới có nghìn năm hòa bình?
Thanh sạch là phải thanh lọc á, thì nó qua cơn sàn sẩy thì nó thanh lọc á, thì lúc đó mọi người đồng tu nó mới có nghìn năm hòa bình. Còn mọi người chưa có tu á, chưa có thức tâm tu á, thì không bao giờ có hòa bình đại thế.
Khi mà đi tới nghìn năm hòa bình là ý nói con người rất là thanh nhẹ, thì sau này sẽ có cái đó. Nếu mọi người đều cùng cái ý chí, ý chí hướng thượng, cùng cái ý chí cương quyết thì sẽ làm được chuyện đó. Nhưng mà cái đó là sự sắp đặt của ông trời, không phải là dễ. Bởi vì cái luật dây trả ở thế gian vẫn còn phải tiếp diễn. Khi nào mà hết cái đó, mọi người không còn thế giới nữa, trên thế giới này, trên cái thế gian này không còn thế giới nữa, chỉ có tình thương và đạo đức thôi, thì khi đó sẽ có nghìn năm hòa bình.
Thanh lọc dữ lắm à.
Thanh lọc khủng khiếp lắm nha. Qua một cái cơn thanh lọc khủng khiếp thì nó tới cái chuyện đó.
Qua một cái cơn hải hùng người nói.
Cho nên người đạo thì phải biết tu, và người đạo phải tạo đức là vậy. Ngày nãy cái clip đầu thầy có nói lên là sau này có quân đội, có bác sĩ, kỹ sư ha. Trong đây thầy có nhắc tới quân đội nè. Trong quân đội có, sau này lãnh đạo cũng tu nhiều lắm. Thì cái đó là chuyện mà đi tới nghìn năm hòa bình, đó là một cái bài bản mà ông trời cái sắp đặt, mình chưa biết khi nào sẽ tới, nhưng mà
cái là kế hoạch dài hạn,
cái đó là kế hoạch của ông trời, mình không biết được vậy ha. Rồi mình em cũng xin cảm ơn quý bạn đạo đặt câu hỏi, và còn một số câu hỏi nữa sẽ tiếp tục từ sau. Và cái đời đạo song tu em cũng nói luôn là bạn đạo có đặt câu hỏi về đời đạo song tu, nhưng mà do cái đời đạo song tu thì thầy nói rất là nhiều clip, nhưng chỉ có vấn đề là không có cái clip để hỗ trợ cho cái bài đó, không có hỗ trợ cho ông thầy, cho ông Tư những cái clip về cái đời đạo song tu, nó không có, nó không giống như Kinh A Di Đà. Nhưng mà những cái bài thơ mà bạn đạo đặt với những câu hỏi bạn đạo đặt sẽ đưa vào từ từ. Mỗi một buổi câu hỏi như vậy em sẽ đưa một hai câu vô, và Bảo sẽ khai thác thêm, mà mình cũng sẽ học thêm. Chứ cái clip hỗ trợ cho cái đời đạo song tu mà như của Kinh A Di Đà mình không có. Mình chỉ biết cái gì mình nói đó thôi.
Mà không có ai đặt câu hỏi gì cái cuốn đó hết.
Dạ, cái cuốn đó không thấy ai đặt câu hỏi. Em nghĩ chắc có, nhưng mà rất là hiếm hoi, tại vì người ta xoáy nhiều về Kinh A Di Đà hơn.
Cho nên khai thác hết mấy cái cuốn sách cuồng từ lắm.
Dạ, cái cuốn sách quân tư mà về mấy cái cuốn sách đó thì hiếm. Lâu lâu thì có một câu về đĩa đào dĩa sao thiền sư, lâu lâu thì có một cuốn về xuất hồn, lâu lâu thì đời đạo song tu, rất rất là ít. Nhưng mà cái cuốn đó cũng là cái nền tảng của cái Kinh A Di Đà, cho nên những cái bài thơ trong đó sẽ được nói vào những cái câu hỏi, sẽ ghép vô mỗi từng hai câu thì cho nó bớt đi. Chứ còn một buổi học về đại đạo song tu vào ngày thứ bảy thì em rất là khó sắp xếp. Thứ nhất là em không có đủ thời gian, tại công việc bây giờ nó nhiều hơn đó, thì em có đủ thời gian, với lại nó không có sinh động giống như cái Kinh A Di Đà, cho nên sẽ đưa vào mỗi một tuần một hai câu. Rồi em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi xin cảm ơn hết tất cả các bạn đạo ha. Hẹn gặp lại tuần sau.
Ok.
Cảm ơn.
Chào anh Bảo và chào Ali.
Cảm ơn cảm ơn
cảm ơn
Yeah. Sáng mặt tươi tâm dễ chịu.
Đúng rồi đó. Cái đó dễ nhớ.
Dễ nhớ.
Nè, có dạy cái điệu trong nhà ha.
Dạ.
Cảm ơn mẹ.
Đại gia đình. Đại gia đình. Rồi, cảm ơn Nguyễn Văn Đạo.
Xin chào.
Cảm ơn Giang. Cảm ơn.
Cảm ơn.